Lão viện trưởng ý vị thâm trường nói ra. Ngụy Dịch hơi sững sờ, lập tức hiểu được, ta hội nhớ kỹ, mặc kệ về sau thế nào, ta đều là từ Thật Võ Học Viện đi ra ngoài. Lão viện trưởng mỉm cười gật gật đầu. Hắn muốn, cũng chính là cái này hứa hẹn. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 39, thừa cơ vơ vét của cải. Đề cử tiến vào Bá Vương Tông 10 cái danh ngạch rất nhanh xác định. 5 cái năm thứ 4 học viên. 3 cái năm thứ 3 học viên. 2 cái năm thứ 2 học viên. Chung này 2 cái năm thứ 2 học viên, không thể nghi ngờ cũng là Ngụy Dịch cùng Chu Linh Nhi hai người. Đối với toàn bộ học viện mấy ngàn học viên tới nói, 10 cái danh ngạch không thể nghi ngờ quá ít, cơ hồ tiếp cận 1/1000 tỷ lệ. 10 cái danh ngạch chung, trừ số ít dự định nhân viên, tỉ như Chu Linh Nhi dạng này từ Bá Vương Tông trực tiếp xác định nhân tuyển bên ngoài, người khác trên cơ bản đều là Thật Võ Học Viện một đỉnh một nhân vật thiên tài. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Chu Linh Nhi thiên phú kém, chỉ bất quá nàng tuổi tác nhỏ bé, thời gian tu luyện hơi ngắn, cùng những cái kia năm thứ 3 năm thứ 4 thiên tài so sánh, nàng thực lực tu vi không thể nghi ngờ muốn hơi kém một chút. Cũng may tất cả mọi người biết thân phận nàng đặc thủ, danh ngạch không có khả năng bị thay thế. Nhưng là đồng dạng năm thứ 2 Ngụy Dịch, liền không có may mắn như vậy. Tuy nhiên Ngụy Dịch trong khoảng thời gian này tên tuổi cực kỳ vang dội, nhưng là Thật Võ Học Viện những nhân vật thiên tài đó, cái nào tên tuổi không vang dội. So sánh với tới nói, Ngụy Dịch quật khởi thời gian quá ngắn, ngược lại lộ ra so sánh dễ khi dễ. Liên tiếp mấy ngày, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người tìm hắn khiêu chiến, chung không chỉ có năm thứ 2 học viên, vẫn là rất nhiều năm thứ 3 năm thứ 4 học viên, mục tiêu đều hoàn toàn nhất trí, liền là muốn Ngụy Dịch trong tay danh sách kia. Qua Bá Vương Tông thời gian còn không có xác định sao? Thật sự nếu không xác định lời nói, ta thật muốn tìm địa phương tránh một chút. Ngụy Dịch gần thân học viện phong độc, một mặt mỏi mệt nói ra. Nghe thấy lời này, Chu Linh Nhi cùng Dương Thanh Thanh hai nữ cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Các nàng tự nhiên đều biết Ngụy Dịch mấy ngày nay thống khổ tao ngộ. Bị người khiêu chiến có lẽ không tính là thống khổ sự tình, nhưng là bị vô số người mỗi ngày đuổi theo khiêu chiến, vậy thì không phải là cái gì vui sướng sự tình. Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là cũng liền mấy ngày nay. Chu Linh Nhi ngẫm lại hồi đáp. Ai, các ngươi đều đi, trong học viện liền thừa ta. Dương Thanh Thanh ánh mắt u oán. Không phải nhằm vào Chu Linh Nhi, mà chính là nhìn về phía Ngụy Dịch. Ngụy Dịch sắc mặt xấu hổ, bất đắc dĩ ho khan vài tiếng. Có lẽ là bởi vì lúc trước gần cứu mạng, Dương Thanh Thanh đối với hắn cũng có như vậy chút ý tứ. Không phải còn có Lỗ Hưng nha. Ngụy Dịch vô vô bên người Lỗ Hưng nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, còn có ta. Lỗ Hưng ngẩng đầu lên, không rõ ràng cho lắm cười ngây ngô đáp. Dương Thanh Thanh bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Ngụy Dịch, thực ngươi bây giờ phiền não, ta cũng có cái chủ ý. Lỗ Hưng bỗng nhiên nói ra. Ý định gì? Ngươi có thể dưới tiền đặt cược a, nói thí dụ như 1000 lượng bạc so một lần, chịu dưới tiền đặt cược ngươi lại cùng hắn so, dạng này chẳng phải giảm rất nhiều đối thủ, hơn nữa còn có thể thu hoạch không ít tiền đặt cược, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng. Như thế cái biện pháp tốt. Nghe thấy Lỗ Hưng giảng thuật, Ngụy Dịch con mắt lập tức sáng lên. Bất quá 1000 lượng một lần quá ít, 1000 lượng so một lần còn tạm được. Không có tiền đều xéo ngay cho ta. Ngụy Dịch lập tức vỗ tay nói ra. Lời như vậy, so một lần là 1000 lượng, so 10 lần cái kia chính là 10000 lượng, 100 lần cũng là 100000 lượng. Đây quả thực so đoạt tiền còn nhanh a. Nói đến đây, Ngụy Dịch nhất thời trừng to mắt. Hắn ngay từ đầu làm sao không nghĩ tới đâu, đây quả thực là tuyệt hảo vơ vét của cải thời cơ a. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến? Biết ta vừa mới định ra quy củ a. Học viện luyện võ trên trận, Ngụy Dịch sắc mặt cổ quái nhìn lấy đối diện tên kia năm thứ 4 học viên hỏi. Thực hắn cũng biết so một trận 1000 lượng bạc tiền đặt cược hơi nhiều. Dù sao học viên trên cơ bản đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, coi như bối cảnh không tầm thường, trên tay cũng không có khả năng có quá nhiều tiền tài. Bất quá hắn vẫn là thật to đánh giá thấp tiến vào Bá Vương Tông sức hấp dẫn, hắn lời mới vừa phóng xuất, vậy mà nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa đổ đấu khiêu chiến. 1000 lượng bạc không tính là gì. Bất quá ngươi xác định, nếu như thua sẽ buông tha cho tiến vào Bá Vương Tông danh lệch. Đối diện cái kia năm thứ 4 học viên nhíu mày hỏi. Hắn thấy, 1000 lượng bạc cùng tiến vào Bá Vương Tông danh ngạch căn bản là không có cách so sánh. Đương nhiên. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh bại ta. Ngụy Dịch khẽ cười một tiếng đáp. Liên liên tứ giai đại võ sư Hứa giáo viên đều không phải là đối thủ của hắn, phổ thông học viên làm sao có thể thắng được hắn. Đây chính là hắn có lẽ dưới hứa hẹn nguyên nhân thực sự. Nói trở lại, nếu quả thật có học viên có được như thế thực lực, cũng căn bản không cần tìm hắn đến cướp đoạt danh ngạch. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Người này hiển nhiên là cái con nhà giàu, cũng không có quá mức coi trọng một vạn lượng bạc. Hoặc là nói cùng tiến vào Bá Vương Tông danh ngạch so sánh với, một vạn lượng bạc thực sự không đáng nhắc đến. Thiếp chiêu. Giận quát một tiếng, người này lập tức cổ động đan điền chân khí, tay trung trường kiếm cũng theo đó hướng về Ngụy Dịch đâm nhanh mà đi. Kiếm nhanh cực nhanh, mà lại kiếm chiêu tương đương lão đạo. Thất giai võ sư tu vi. Tại Thật Võ Học Viện học viên trung sắc thực coi là nhất lưu trình độ. Bất quá đối với Ngụy Dịch tới nói, lại là quá mức phổ thông. Bất quá, có thể hơi nhường một chút. Ngụy Dịch khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười cổ quái, não hải trung trong nháy mắt nghĩ đến một ý kiến. Hắn tuy nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí là một chiêu chiến thắng. Nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy, ngược lại đem tự thân thực lực kiệt lực áp chế, bảo trì tại so với đối phương hơn một chút trình độ bên trên. Dạng này kết quả chính là, hai người đấu hơn 10 chiêu về sau, Ngụy Dịch hiểm mà hiểm chiến thắng. Một vạn lượng ngân phiếu, cho ngươi. Vậy mà vô cùng tiểu xoa cách bị thua. Người kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau cùng bỏ rơi một vạn lượng bạc, cực kỳ không cam tâm rời đi. Đa tạ. Ngụy Dịch cười tiếp nhận ngân phiếu. Một vạn lượng không ít. Hắn bây giờ thân gia tổng cộng cũng liền mấy vạn lượng mà thôi, lập tức gia tăng một vạn lượng, Ngụy Dịch vẫn là rất cao hứng. Còn có ai muốn khiêu chiến? Chỉ cần thắng qua ta, liền có cơ hội lấy được tiến vào Bá Vương Tông danh ngạch, dạng này thời cơ cũng không nhiều, mọi người khác bỏ lỡ. Ngụy Dịch không ngừng mê hoặc nói. Vậy xem mọi người nghe cũng nhịn không được làm ý động. Vừa rồi bọn họ cũng nhìn tỉ thí, Ngụy Dịch thực lực có vẻ như cũng không tính quá mạnh. Có lẽ, bọn họ có thắng thời cơ. Ta đến. Đây là một vạn lượng ngân phiếu. Rất nhanh lại có một cái không thiếu tiền thế gia công tử lựa chọn khiêu chiến. Tốt. Ngụy Dịch nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cùng vừa rồi một dạng, Ngụy Dịch lần nữa khống chế thực lực, liên tục đối chiến hơn 10 chiêu về sau đó mới gian nan chiến thắng. Cứ như vậy, khiến cho càng ngày càng nhiều người thấy rõ Ngụy Dịch mảnh, nguyện ý dưới tiền đặt cược khiêu chiến Ngụy Dịch người cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu tử này, làm sao nhiều như vậy hoa văn? Còn cố ý đè thấp thực lực. Nơi xa lão viện trưởng quan sát một lát, trong nháy mắt liền hiểu rõ Ngụy Dịch kế hoạch, nhịn không được lắc đầu bật cười. Bên cạnh hắn chỗ đứng người thì là học viện phó viện trưởng, cũng chính là Chu Linh Nhi đại bá Chu Nguyên Hà, thấy thế hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Đây cũng là biết cách làm giàu đi. Chu Nguyên Hà cười ha hả mở miệng. Một lần một vạn lượng bạc, cái này tốc độ kiếm tiền cũng không chậm, thấy ta đều có điểm tâm động. Hôn tiểu tử này, nếu là thật thua nhìn hắn làm sao bây giờ? Lão viện trưởng nhịn không được cười mắng. Bất quá hắn cũng biết, cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Dựa theo hắn đối Ngụy Dịch thực lực đoán chừng, đừng nói là phổ thông học viên, liền xem như học viện những giáo viên đó, chỉ sợ có thể thắng được Ngụy Dịch chỉ sợ cũng là không nhiều. Thật thua chúng ta cũng phải cho hắn cái danh ngạch, để hắn tiến vào Bá Vương Tông. Chu Nguyên Hà bỗng nhiên thở dài một hơi, tham thẳm nói ra. Lão viện trưởng nghe vậy sững sờ, lập tức vừa bất đắc dĩ cười khổ. Đúng vậy à, chúng ta Thật Võ Học Viện danh khí mấy năm này ngày càng suy yếu, so với hắn mấy cái kia học viện không kém ít, cũng không biết tiểu tử này tiến vào Bá Vương Tông về sau biểu hiện thế nào. Vàng thật không sợ lửa, là long vẫn là rắn, chúng ta học viện cái này trô nước cạn nhìn không ra. Bá Vương Tông mới thật sự là kiểm nghiệm địa phương. Nói đến đây, hai người cũng không khỏi đến có chút mong đợi. Đúng, các ngươi làm sao như vậy vội vã đem Tiểu Linh Nhi đưa vào Bá Vương Tông, lấy nàng tuổi tác, không cần vội vã như vậy đi, qua 2 năm không phải tốt hơn. Lão viện trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Có một số việc ta cũng không có cách, Linh Nhi nàng. Ai, cũng là số khổ hải tử. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Chu Nguyên Hà mắt chung lại là tuôn ra một chút xấu hổ thần sắc. Phụ thân ngươi thân thể chẳng lẽ? Mơ hồ đoán được cái gì, lão viện trưởng sắc mặt biến hóa. Chu Nguyên Hà hơi hơi gật gật đầu. Nếu như không phải phụ thân thể xảy ra vấn đề, Linh Nhi cũng không cần sớm như vậy tiến Bá Vương Tông. Về sau thế nào, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính nàng. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Bá Vương Tông. Thật Võ Học Viện học viên cũng không phải thật ngu ngốc. Ngụy Dịch mượn cơ hội vơ vét của cải chỉ giấu giếm qua mấy ngày, rất nhanh liền bị người phát hiện. Thực cái này cũng bình thường. Dù sao Ngụy Dịch cùng mỗi người tỉ thí hiện ra thực lực đều so với đối phương hơn một chút, dạng này một lúc sau, coi như có ngốc người cũng sẽ phát hiện chung chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá đây đối với Ngụy Dịch tới nói không sao. Bởi vì cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền đã kiếm được kim bùn đầy bát. Chỉnh một chút 73 vạn lượng bạc. Nói một cách khác, hắn hố 73 cái nhị hóa. Cái này hoàn toàn vượt qua Ngụy Dịch ngoài dự liệu. Lúc mới bắt đầu đợi hắn căn bản không có nghĩ đến hội có nhiều người như vậy chủ động nhập hố. bất quá cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Bá Vương Tông sức hấp dẫn. Thật Võ Học Viện mặc dù là Đại Sở Vương Triều 10 đại học viện một trong, nhưng nói đến, cũng chỉ là phổ thông học viện mà thôi. Giáo viên cũng chỉ là võ sư đại võ sư, học viên lại có thể dạy dỗ cái dạng gì mức độ. Cho nên muốn chân chính trở nên cường đại, Bá Vương Tông dạng này siêu nhất lưu thế lực, mới là nhanh nhất đường tắt. Mấy ngày sau, tại học viện phó viện trưởng Chu Nguyên Hà chỉ huy dưới, Ngụy Dịch các loại 10 người rời đi học viện, tiến về Bá Vương Tông. Bá Vương Tông là toàn bộ Nam Phương hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp tồn tại. Liền xem như Đại Sở Vương Triều, tại Nam Phương sức ảnh hưởng trên thực tế cũng kém xa Bá Vương Tông. Tại gắng nạm rất nhiều thế lực rất nhiều trong mắt người, đắc tội Đại Sở Vương Triều có thể, dù sao trời cao hoàng đế xa, hoàng đế Lao Nhi cũng không quản được bọn họ. Nhưng là Bá Vương Tông lại là tuyệt đối không thể đắc tội. Một khi đắc tội Bá Vương Tông, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có. Thật Võ Học Viện khoảng cách Bá Vương Tông không xa lắm cũng không quá gần, Ngụy Dịch một đoàn người liên tục buôn ba bốn sau năm ngày, liền đi vào Bá Vương Tông thế lực phạm vi. Sau đó tại Bá Vương Tông môn nhân tiếp dẫn dưới, bọn họ đi vào Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện. Không sai. Ngoại môn phụ viện. Tuy nhiên Thật Võ Học Viện có được 10 cái đề cử tiến vào Bá Vương Tông danh ngạch, nhưng là cái này cái gọi là danh sách đề cử, thực cũng vẻn vẹn chỉ là đề cử tiến vào Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện. Nói cách khác, là trở thành Bá Vương Tông cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử. Bá Vương Tông ngoại môn đệ tử, không tính giải các nơi những phân viện đó phân đà, vẻn vẹn chỉ là cái này ngoại môn phụ viện, liền có hơn mấy ngàn người. Mà ngoại môn đệ tử muốn trở thành chính thức đệ tử, còn cần tiến hành một lần khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền tấn cấp làm chính thức đệ tử. Khảo hạch không thông qua, ý nguyên vẫn là ngoại môn đệ tử. Trên thực tế liền xem như cái này ngoại môn đệ tử, cũng là vô số người muốn mà không thể được thời cơ. Dù sao đây là Bá Vương Tông ngoại môn đệ tử, tuy nhiên không so được nội môn đệ tử thân phận, nhưng đi ra ngoài vẫn như cũ để cho người ta hâm mộ vạn phần. Quan trọng hơn là, ngoại môn đệ tử có tấn cấp nội môn đệ tử thậm chí đệ tử hạch tâm tư cách. Đây mới là tất cả mọi người rất muốn nhất thời cơ. Cái này ngoại môn phụ viện có mấy ngàn đệ tử, chung gần nửa đều là các cái thế lực đề cử tới, tỉ như các ngươi chính là chúng ta Thật Võ Học Viện đề cử, còn lại thì là Bá Vương Tông các nơi phân đà chiêu mộ. Trong này trừ tân đệ tử, đại bộ phận đều là đệ tử cũ, vì tranh đoạt tiến nhập nội môn thời cơ, ngoại môn phụ viện phân tranh cũng không ít. Cho nên phía sau ngươi phải trợ giúp lẫn nhau, chỉ có liên hợp lại, mới có thể đi được càng xa. Chu Nguyên Hà đối mọi người ân cần khuyên bảo. Ta đợi minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Chu Nguyên Hà khẽ gật đầu. Lại nhìn xem nhà mình cháu gái Chu Linh Nhi. Nhẹ giọng thở dài một hơi, lại không nói gì nữa. Chu viện trưởng, đã những người này đều là quý học viện chân tuyển ra đến kiệt xuất nhân tài. Đương nhiên sẽ không quá kém, ngươi cứ yên tâm đi. Tựa hồ nhìn ra Chu Nguyên Hà lo lắng, bên cạnh một tên trung người trẻ tuổi đi tới cười trấn an nói. Hết thể liền phiền toái viện trưởng ngươi. Chu Nguyên Hà khách khí nói ra. Cái này Liễu viện trưởng, tự nhiên không phải cái nào học viện viện trưởng, mà chính là Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện phân viện trưởng. Bá Vương Tông ngoại môn có 10 cái phân viện, mỗi cái phân viện đều có một cái phân viện trưởng. Cái này trung người trẻ tuổi, cũng là Ngụy Dịch bọn người chỗ phân phối Ất Long phân viện trưởng. Liễu Chân Tầm. Đừng nhìn Liễu Chân Tầm chỉ là Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện một cái phân viện trưởng, trên thực tế hắn thực lực cũng không thể khinh thường, ngũ giai võ linh cảnh giới, thả ở bên ngoài đủ để xưng là nhất phương cao thủ. Bất quá tại người Bá Vương này trong tông, hắn nhưng căn bản chưa có xếp hạng danh hào, hắn dạng này tu vi, vẹn vẹn là cái này ngoại môn phụ viện liền có vài chục người nhiều. Bởi vậy có thể thấy được Bá Vương Tông cường đại đáng sợ. Đem Ngụy Dịch bọn người đưa đến Bá Vương Tông về sau, Chu Nguyên Hà một đoàn người rất nhanh liền rời đi. Dù sao bọn họ không thuộc về Bá Vương Tông. Ngụy Dịch bọn người muốn tại Bá Vương Tông kiếm ra kết quả đến, hết thảy còn muốn dựa vào chính bọn hắn. Ta và các ngươi Chu viện trưởng cũng coi là bằng hữu, đã các ngươi đều đến từ Thật Võ Học Viện, vậy các ngươi liền ở tại cùng trong một cái viện đi. Về phần những này phòng nhỏ làm sao phân phối, chính các ngươi lựa chọn. Ngoại môn phụ viện cụ thể thường ngày hoạt động cùng tu luyện, sau đó sẽ có người tới nói cho các ngươi biết. Mặt khác sau một tháng hội trong tiến hành môn khảo hạch, đây mới là các ngươi cần có nhất chú ý sự tình. Liêu Chân Tầm làm phân viện trưởng, trưởng quản mấy trăm ngoại môn đệ tử, tự nhiên không rảnh cùng Ngụy Dịch bọn người chậm rãi nói chuyện thiếm. Xem ở Chu Nguyên Hà trên mặt mũi cho Ngụy Dịch bọn người một số tiểu tiện lợi về sau, hắn cũng rất lợi hại mau rời đi. Trong viện rất nhanh liền còn lại Ngụy Dịch 10 người. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều hiểu được, bọn họ đã không còn là Thật Võ Học Viện học viên, mà thành Bá Vương Tông ngoại môn đệ tử. Đốt, người chơi Ngụy Dịch Bá Vương Tông, trở thành Bá Vương Tông ngoại môn đệ tử, phát động đột phá nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, thành công hoàn thành sau một tháng nội môn khảo hạch, trở thành Bá Vương Tông chính thức đệ tử. Nhiệm vụ thời gian, 2 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, thuận lợi đột phá đại võ sư cảnh giới. Chờ đợi hồi lâu đột phá nhiệm vụ rốt cục đến. Ngụy Dịch dừng lại tại thập giai võ sư cảnh giới đã có không ít thời gian. Bất quá nhìn nhiệm vụ này yêu cầu về sau, Ngụy Dịch lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Cũng không phải cảm thấy cái này đột phá nhiệm vụ quá mức khó khăn, mà chính là nhiệm vụ này thời gian. Lại còn muốn chờ đợi 1 tháng thời gian. Ai, thật sự là tra tấn người a. Ngụy Dịch không có biện pháp gì. Cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Chỉ có 5 gian xương phòng, làm sao phân phối? Năm thứ tư học viên Chu Hằng hỏi. Ta cùng Linh Nhi muốn tận cùng bên trong nhất 1 gian. Một tên khác năm thứ tư học viên Từ Hoan trước tiên mở miệng yêu cầu nói. 10 người chi chung, trừ Chu Linh Nhi bên ngoài, cũng liền nàng 1 người nữ sinh, 2 người ở chung cũng xem là tốt, tự nhiên ở cùng một chỗ. Ngụy Dịch, chúng ta ở 1 gian xương phòng đi. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, bên cạnh hắn 1 người liền đưa tay nắm ở bả vai hắn. Bùi Thanh Hòa, năm thứ ba học viên, tính cách rất lợi hại sáng sủa, Ngụy Dịch đối với hắn giác quan coi như không tệ. Ta có thể nói không sao? Ngụy Dịch khổ cười hỏi. Không thể. Bùi Thanh Hòa lập tức một mặt nghiêm mặt cự tuyệt. Mọi người nghe vậy cũng nhịn không được cười rộ lên. Mọi người tính cách đều cũng không tệ lắm, cũng không có loại kia không thích sống chung người. Đặc biệt là vừa tới Bá Vương Tông cái này lạ lẫm địa phương, đồng dạng đến từ Thật Võ Học Viện đồng học liền lộ ra phá lệ thân thiết. Phòng nhỏ rất nhanh phân phối hoàn tất. Mọi người ở đây chuẩn bị rửa mặt lúc nghỉ ngơi lợi, Trạch Viện Đại Môn bỗng nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. 7-8 cái thần sắc bất thiện ngoại môn đệ tử phách lối đi tới. Dẫn đầu là một cái cống ngầm mũi thanh niên, ánh mắt khinh miệt quét mắt mọi người, sau đó liền không chút khách khí mở miệng nói ra. Các ngươi đều là người mới, ta không quản các ngươi đến từ nơi đâu. Đã đến Bá Vương Tông ngoại môn, vậy sẽ phải tuân thủ nơi này quy củ. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, mỗi người 5.000 lượng bạc, cái này là người mới bảo hộ phí, đều thành thành thật thật giao lên đi. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 41, Hắc Hổ Hội. Thân nhân quý củ. Mỗi người 5.000 lượng bạc. Nghe thấy cái này cống ngầm mũi thanh niên lời nói, Ngụy Dịch bọn người không khỏi 2 mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không phải người ngu, trông thấy trước mắt dạng này tình hình, chỗ nào còn có thể không hiểu đến chuyện gì xảy ra. Ma cũ bắt nạt ma mới. Xào trá. Bọn họ không nghĩ tới vừa tới Bá Vương Tông, vậy mà liền gặp được dạng này sự tình. Chẳng lẽ cảm giác đến bọn hắn dễ khi dễ? Các vị chỉ sợ tìm nhầm người đi. Năm thứ tư học viên Chu Hằng tuổi tác lớn nhất, tính cách cũng chững chắc nhất, cái thứ nhất đứng ra mở miệng nói ra. Tìm liền là các ngươi. Đừng nói nhảm, lớn nhất thật là thành thật giao tiền, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phải biết cái này ngoại môn phụ viện có thể không cấm tư đấu, hừ hừ. Cống ngầm mũi thanh niên mặt lộ cười lạnh, hiển nhiên không có đem mọi người để vào mắt. Chu Hằng nghe vậy không khỏi giận dữ. Hắn sắc mặt người cũng đều khó coi. Bọn họ tại Thật Võ Học Viện thời điểm trên cơ bản đều là học viên chung một đỉnh một nhân vật, không chỉ có hắn học viên tôn kính, liền liền giáo viên đối bọn hắn cũng khách khí, không nghĩ tới đến một lần người Bá Vương này tông, vậy mà liền bị như thế trần trụi xảo trá, hắn làm sao nhịn nhận được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, ta liền minh bạch nói cho ngươi, 5.000 lượng bạc không, 5 lượng bạc các ngươi muốn hay không. Không đợi hắn người mở miệng, Bùi Thanh Hòa liền trực tiếp tức giận nói ra. Bùi Thanh Hòa cái này vừa nói, xông vào viện tử những ngoại môn đệ tử đó sắc mặt nhất thời đều biến. Đăng nhập HTTP. Trái tim đen đu ám này cống ngầm mũi thanh niên cũng trong nháy mắt nheo cặp mắt lại. Rất tốt. Nói như vậy tân nhân đều có chút tự cao tự đại, nhưng là giống các ngươi như thế có tính khí, thật đúng là không thấy nhiều. Cống ngầm mũi thanh niên lạnh lùng mở miệng. Nhìn tại bọn họ vừa mới nhập môn vô chi phân thượng, ta cho dù tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Nơi này là Bá Vương Tông. Có thể không phải là các ngươi nguyên lai địa phương, không quản các ngươi nguyên lai thế nào, tại người Bá Vương này tông, các ngươi chỉ là cái không có chút nào địa vị tân nhân A. Chúng ta bây giờ đại biểu là ngoại môn sở hữu đệ tử cũ, các ngươi không nghe khuyến cáo, đắc tội cũng không phải 1-2 người, đến lúc đó ở ngoại môn lăn lộn ngoài đời không nổi, tháng sau khảo hạch các ngươi đều chưa hẳn có cơ hội tham gia, hiện tại đã biết rõ A. Nghe thấy hắn lời nói này, mọi người sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đổi. Bọn họ lại tới đây. Không phải liền là vì tham gia khảo hạch tiến nhập nội môn. Cùng ngoại môn sở hữu đệ tử cũ lên xung đột. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời cũng nhịn không được chần chờ. Ngươi có thể đại biểu ngoại môn sở hữu đệ tử cũ. Lúc này, Ngụy Dịch đống nhiên đứng ra. Cái này ngoại môn đệ tử cũ có bao nhiêu người? Chí ít cũng có 10.000 đi. Ngươi tử chúng ta cái này thu cái này ít bạc, mỗi người có thể phân bao nhiêu? Nguyên bản Chu Hằng bọn người còn có chút bị hù sợ, nghe thấy Ngụy Dịch lời này, rất nhanh đều kịp phản ứng. Ngoại môn đệ tử cũ làm sao có thể liên hợp lại liền vì vơ vét cái này ít bạc, mà lại ngoại môn đệ tử cũ cũng không có khả năng bền chắc như thép, đối phương hiển nhiên là đang hù dọa bọn họ. Đúng đấy, liền xem như phái đại biểu, cũng phái cái anh tuấn điểm nha. Nếu không ngươi trở về lại thương lượng một chút, một lần nữa phái một người tới. Từ Hoan phụ họa cười nói, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng cũng là không sợ trời không sợ đất người. Không sai, ngươi nói là đệ tử cũ đại biểu cũng là đệ tử cũ đại biểu. Tốt xấu cũng lấy ra chút chứng cứ a. Mọi người nhao nhao mở miệng. Cống ngầm núi thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống lại chìm. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, hắn không hề có điểm báo trước bỗng nhiên xuất thủ, tay phải thành chảo, hung hăng chụp vào khoảng cách gần hắn nhất Từ Hoan. Hiển nhiên là tức giận nàng vừa rồi chế nhạo. Từ Hoan tuy nhiên cũng là võ sư cảnh giới võ người, nhưng là đối mặt dạng này đánh bất ngờ, vẫn là bối rối thất thố, sắc mặt kinh biến, vội vàng lui về phía sau. Tốt ở thời điểm này bên cạnh Chu Hằng phản ứng không chậm. Ngươi cũng dám động thủ. Chu Hằng lập tức cổ động lên đan điền chân khí, dốc hết toàn lực nhất quyền, đồng nhiên hướng về kia cống ngầm mũi thanh niên đập tới. Hiển nhiên là định cho đối phương một bài học. Không ngờ này cống ngầm mũi thanh niên không chỉ có không có sợ hãi chút nào, mắt trung ngược lại phát ra một tia khó nén khinh miệt trào phúng. Làm Bá Vương tông ngoại môn đệ tử cũ, hắn thiên phú có lẽ tính toán không đến đính tiêm, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm tuyệt đối phong phú, tối thiểu hoàn toàn không phải một người mới có thể đánh đồng. Đối mặt Chu Hằng cái này tấn mãnh nhất quyền, thân hình hắn uốn éo, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát, đồng thời tay phải bỗng nhiên vỗ, rót đủ chân khí, hung hăng đập vào Chu Hằng trên ngực. Phúc! Chu Hằng cuồng phún một ngụm máu tươi, trực tiếp ngược lại bay trở về. Quanh một tiếng vang trầm, hung hăng quẳng xuống đất. Muốn chết! Người khác thấy thế nhất thời cũng nhịn không được giận dữ. Bên cạnh hai người lập tức liên thủ hướng về kia cống ngầm núi thanh niên công kích. Mà lúc này đây, còn lại những ngoại môn đệ tử đó lại cùng nhau tiến lên. Thật võ học viện mấy người căn bản không phải đối thủ. Không chỉ có là tu vi chênh lệch, chiến đấu kinh nghiệm càng là chênh lệch cực lớn. Bọn họ những này mới vừa từ học viện ỷ vỏ gì tớ đi ra học viên, căn bản không phải những này tại Bá Vương tông ngoại môn không ngừng lịch luyện đệ tử cũ đối thủ. Tiểu mỹ nhân, dáng dấp không tệ, không bằng đi theo ca ca ta. Một người dáng dấp vớ va vớ vẩn ngoại môn đệ tử đối Chu Linh Nhi đùa giỡn với tới. Chu Linh Nhi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nha, tìm đánh. Ngụy Dịch trực tiếp chạy tới, mặt mũi tràn đầy hàn sương. Hắc thủy thân pháp thi triển, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại người kia trước người, không chút khách khí một bàn tay đập tới qua. Người kia trực tiếp liền bay ngược trở về. Răng đều bị đập bay mấy cái. Cả người hoàn toàn động. Trong lúc nhất thời, như vậy sân rộng ngược lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tề tụ đến Ngụy Dịch cùng Chu Linh Nhi trên thân. Tên nhóc khốn nạn, ngươi. Ngụy Dịch trước người một cái ngoại môn đệ tử cũ đang chuẩn bị chửi ầm lên. Ngụy Dịch quay đầu lạnh lùng theo dõi hắn. Lạnh lẽo ánh mắt để hắn đem đến miệng một bên lời nói lại cứng rắn sinh một lần nữa nuốt trở về. Không có sao chứ ngươi. Ngụy Dịch lúc này mới chuyển hướng Chu Linh Nhi hỏi. Ta không sao. Chu Linh Nhi lắc đầu. Trong chớp nhoáng này, nàng vô cùng cảm động. Cẩn thận. Đột nhiên sắc mặt đại biến, Chu Linh Nhi lập tức gấp giọng nhắc nhở. Ngụy Dịch sắc mặt lạnh lẽo, không quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đánh lén hai cái ngoại môn đệ tử nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó, hai cái bát nhi đại nắm tay nhỏ liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ẩm. Ẩm. Hai quyền. Thất sát quyền. Cái này đánh lén hai cái ngoại môn đệ tử cùng trước đó người kia một dạng, giống như là đống cắt một dạng trực tiếp ngược lại bay trở về. Liên tục ba thủ hạ gặp nạn, này cống ngầm mũi thanh niên sắc mặt cũng không nhịn được vô cùng khó nhìn lên. Đang chuẩn bị gọi hàng quần đầu đối phương. Lại phát hiện Ngụy Dịch thân ảnh lấp loe phía dưới, đã ra hiện tại hắn phía trước. Ngươi! Ngươi muốn chết! Cống ngầm mũi thanh niên kinh sợ vô cùng. Không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nén giận xuất thủ. Một người mới còn phản thiên. Lao tử hôm nay liền dạy ngươi làm người như thế nào. Bất quá hắn nhưng lại không biết, Ngụy Dịch thực lực hoàn toàn không phải phổ thông tân nhân có thể đánh đồng. Bàn tay hắn chưa tiếp xúc Ngụy Dịch thân thể, Ngụy Dịch quyền đầu cũng đã khắc ở trên lồng ngực của hắn. Động tác nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Thập giai võ sư cảnh giới lực lượng không có chút nào giữ lại, thất sát quyền uy lực cũng nhận được phát huy đầy đủ, quyền kinh bạo phát, cống ngầm mũi thanh niên toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền đằng không mà lên. Nương theo lấy oanh một tiếng, cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Rơi thất điên bắt đảo. Sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Khoe miệng càng là tràn ra một sợi tinh hồng vết máu. Tốt. Đánh tốt. Thật võ học viện mọi người lập tức đều nhao nhao vỗ tay bảo hay. mà những ngoại môn đệ tử đó thì là dọa đến nhao nhao lui lại, trước kia hung hăng càn quấy hoàn toàn nhìn không thấy, bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên bản vô cùng dễ dàng ước hiếp tân nhân hành động vậy mà đánh ra đến cái dạng này yêu nghiệt. Còn muốn bắt sao? Ngụy Dịch nhẹ cười hỏi. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Hắc Hổ hội tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cống Ngầm mũi thanh niên sắc mặt khó coi, nhưng là lại cầm Ngụy Dịch không có cách nào. Đơn giản tức giận đến thổ huyết. Hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này tân nhân chung còn có cứng như vậy gốc dạng. Sau cùng đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó liền mang theo thủ hạ chật vật chạy trốn, căn bản không còn dám tiếp tục trì hoãn. Không nghĩ tới vừa đến đã trêu chọc phiền toái như vậy, xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài lời nói tốt nhất kết bạn. Nhìn lấy đám người kia chật vật chạy trốn, Ngụy Dịch muốn dưới đối mọi người nói. Lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái. Các ngươi làm sao? Ngụy Dịch ngạc nhiên hỏi. Ngụy Dịch, không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh. Bùi Thanh Hòa trước tiên mở miệng, một mặt sợ hãi thán phục biểu lộ. Đúng vậy à, Ngụy Dịch ngươi mới năm thứ hai đi, nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi cùng Linh Nhi một dạng đi cửa sau đâu, không nghĩ tới ngươi mới thật sự là vương bài à. Thứ Hoan càng là không che đậy miệng nói ra. Hoan tỷ, ngươi nói cái gì à? Chu Linh Nhi tức giận đẩy Từ Hoan một chút. Hắc hắc. Từ Hoan cười ngây ngô. Về sau có việc liền xin nhờ Ngụy huynh đệ. Chu Hằng cũng mở miệng cười nói ra. Chu viện trưởng không phải nói a, mọi người giúp đỡ cho nhau. Ngụy Dịch cười khoát khoát tay. Đúng, quay đầu tìm người hỏi một chút, cái này Hắc Hổ hội đến là chuyện gì xảy ra, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngọ em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 42, cương trảo hổ Hoắc Thiên Lộc. Hắc Hổ hội xác thực không phải bình thường. Tối thiểu tại cái này ngoại môn phụ viện chung, Hắc Hổ hội thế lực không coi là nhỏ. Ngoại môn phụ viện có đệ tử mấy ngàn người, tự nhiên sẽ có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực đoàn thể tồn tại, mà Hắc Hổ hội cũng là chung một trong, hơn nữa còn là thực lực cường đại nhất một trong. Hắc Hổ hội không chỉ có hội viên mấy trăm người. Lão đại càng là hiện nay danh xưng ngoại môn nhị hổ một trong Triệu Nguyên Cát. Triệu Nguyên Cát là toàn bộ ngoại môn thực lực bài danh top 3 phong vân nhân vật, đồng thời cũng là ngoại môn tư lịch lớn nhất đệ tử cũ một trong. Trên thực tế nếu không có hắn lần trước nội môn khảo hạch lúc vận khí không tốt, chỉ sợ sớm đã tấn thăng làm nội môn đệ tử, mà hắn thực lực tu vi, cũng mọi người công nhận là nội môn đệ tử cấp bậc kia tồn tại. Trừ hắn ra, Hắc Hổ hội cũng còn có hắn không ít cao thủ. Trung nổi danh nhất Hắc Hổ Triệu Nguyên Cát thủ hạ tam đại hổ tướng, theo thứ tự là Bệnh Ma Hổ Lôi Viễn, Nham Hiểm Hứa Bình Chính Hòa Cương Trảo Hổ Hoắc Thiên Lộc. Ba người này cũng đều là ngoại môn phụ viện đệ tử cũ, tên tuổi rất là vang dội, thực lực tuy nhiên không bằng Triệu Nguyên Cát, nhưng cũng đều đủ để xếp vào toàn bộ ngoại môn bài danh 50 vị trí đầu. Ngoại môn bài danh 50 vị trí đầu, nghe tuổi hồ không được tốt lắm. Trên thực tế cũng không đơn giản. Dù sao toàn bộ ngoại môn phụ viện có đệ tử mấy ngàn người, mà những người này hoặc là các cái thế lực đề cử mà đến thiên tài tinh anh, hoặc là bá vương tông các nơi phân đà phụ viện chân tuyển ra đến ưu tú võ người, liền như là thật võ học viện mọi người một dạng, mỗi cá nhân thiên phú thực lực đều là không kém, có thể tại nhiều như vậy người chung chỗ hết tài năng. Tự nhiên không thể nào là cái gì phổ thông võ người. Nói tóm lại, Hắc Hổ hội ở ngoại môn phụ viện xác thực có không tầm thường thực lực. Đừng nói là tân nhân đệ tử, liền liền những lao đệ đó tử cũng không dám đắc tội. Mà bây giờ bị mấy cái tân nhân đánh mặt, Hắc Hổ hội làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Cho nên sáng sớm hôm sau, mấy chục cái Hắc Hổ hội thành viên liền ngăn ở Ngụy Dịch bọn người trạch viện trước cửa. Liền là các ngươi dám đối với chúng ta Hắc Hổ hội người khiêu khích động thủ. Dẫn đầu phía trước là một cái thần sắc gâm trầm áo xanh trắng hán. Hắn ngay ngắn mặt to bên trên che kín hàn xương, thô đen lông mày hơi hơi run run, một đôi mắt cá chết lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng tại cửa sân tiền Ngụy Dễ bọn người, đè nén nộ khí mở miệng chất vấn. Hắn hẳn là Hắc Hổ hội tam đại hổ tướng một trong cương trảo hổ Hoắc Thiên Lộc. Chu Hằng thấp giọng mở miệng nhắc nhở. Hắn tối hôm qua tìm quan hệ điều tra không ít Hắc Hổ hội tình báo tư liệu, cho nên đối Hắc Hổ hội người đều có chỗ hiểu biết. Nghe thấy hắn lời này, thật võ học viện trong lòng mọi người cũng nhịn không được hơi hơi trầm xuống một cái. Cương trảo hổ Hoắc Thiên Lộc. Tuy nhiên không kịp Hắc Hổ Triệu Nguyên Cát khủng bố như vậy, nhưng cũng là Hắc Hổ hội bài danh top 5 cao thủ. Lại nhìn cửa sân lúc trước mười mấy tên Hắc Hổ hội thành viên, mỗi người đều là mặt mang cười lạnh, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt tương đương bất thiện. Chỉ sợ hôm nay vấn đề này không có cách nào thiện. Thật võ học viện mọi người tâm trung thầm than, bọn họ tuy nhiên đoán được Hắc Hổ hội người có thể sẽ đến báo thù, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Thậm chí đều không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Ngược lại là hắn những ngoại môn đệ tử đó, từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều tụ tập tại phụ cận cách đó không xa, còn không ngừng cười nghị luận lên. Ngụy đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Linh Nhi lo lắng hỏi. Nếu không, chúng ta qua tìm Liễu viện trưởng. Nhìn xem hai phe địch ta thực lực sai biệt, liền liền luôn luôn tính khí nóng nảy Bùi Thanh Hòa cũng không cách nào kiên cường. Nếu như tìm Liễu viện trưởng, chúng ta về sau còn thế nào ở ngoại môn đặt chân? Lưu Hoan lắc đầu. Đây chính là tìm lão sư đâm thọc một dạng, một khi làm như thế, mặc kệ là đúng hay sai, khẳng định sẽ bị người khác xem thường. Lại nói, loại chuyện này Liễu viện trưởng cũng không cách nào quản. Liễu viện trưởng coi như cản một lần, cũng ngăn không được lần thứ hai lần thứ ba, chẳng lẽ chúng ta mỗi lần đều tìm Liễu viện trưởng. Nghe thấy lời này, mọi người vẻ mặt càng thêm vẻ bại. Ánh mắt đều không tự chủ được tụ tập đến Ngụy Dịch trên thân. Tuy nhiên Ngụy Dịch tuổi tác không phải lớn nhất, nhưng hôm qua biểu hiện ra ngoài thực lực lại làm cho người tin phục, nghiễm nhưng đã là mọi người người đáng tin cậy. Ngươi muốn làm sao xử lý? Đối mặt mọi người mong đợi, Ngụy Dịch cũng không có giả mồm, trực tiếp đứng ra. Nhìn lấy đối diện Hoắc Thiên Lộc, hắn cũng không có theo đối phương giảng đạo lý ý nghĩ, dứt khoát gọn gàng khi hỏi. Cái thế giới này quyền đầu vì lớn, nhiều khi đạo lý không phải dựa vào miệng tới nói, mà chính là cần nhờ thực lực để chứng minh, nếu như không có thực lực, coi như ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn truy cũng không có người hội chim ngươi. Ừm. Ngụy Dịch trực tiếp hiển nhiên vượt quá đối phương ngoài dự liệu. Hoắc Thiên Lộc cũng không nhịn được sững sờ một chút. Quay đầu nhìn bên cạnh cái kia cống ngầm mũi thanh niên. Hoắc đại ca, hôm qua cũng là tiểu tử này động thủ, chúng ta đều là bị một mình hắn cho đánh. Hắn ra tay ngoan độc, căn bản không có đem chúng ta Hắc Hổ hội để vào mắt, nhất định không thể bỏ qua hắn. Cống ngầm mũi thanh niên lập tức một mặt hận ý la ầm lên. Thanh âm hắn rất lớn, nghe thấy hắn lời này, những hạ đó xem ăn dưa quần chúng nhất thời cũng nhịn không được cười ha ha. Một đám đệ tử cũ lại bị một người mới đánh. Đây chính là chuyện hiếm. Bên cạnh những Hắc Hổ hội đó thành viên khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, sắc mặt xấu hổ, vội vàng cùng này cống ngầm mũi thanh niên kéo dài khoảng cách. Bị một người mới cho đánh, lại còn có mặt gọi như vậy dầm dĩ. Phế vật. Hoắc Thiên Lộc cũng không nhịn được hung hăng nguyết hắn một cái. Sau đó mới chuyển hướng Ngụy Dịch, thần sắc càng phát ra bất thiện, Hắc Hổ hội đã thật lâu không có ném lớn như vậy mặt. Thân nhân giao nạp bảo hộ phí, đây là ngoại môn quy củ. Các ngươi không chỉ có phá làm hư quy củ, còn dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Hắc Hổ hội người. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoắc Thiên Lộc nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, lạnh lùng mở miệng nói ra. Cái thứ nhất, mỗi người các ngươi giao nạp gấp 10 lần bảo hộ phí, sau đó nhập chúng ta Hắc Hổ hội. Lựa chọn thứ hai, tương đối đơn giản, ngươi đánh với ta một trận, vô luận kết quả thế nào, chuyện này liền xem như kết. Nói đến đây, Hoắc Thiên Lộc khỏe miệng hiện hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh, tuyển đi. Gấp 10 lần bảo hộ phí, đây chẳng phải là mỗi người 5 vạn lượng, 10 người 50 vạn lượng. Ngoa tào, công phu sư tử ngoạc A, muốn nhiều như vậy. Nhập Hắc Hổ hội là có ý gì, Hắc Hổ hội không là rất khó A. Ngươi ngốc à, một khi bọn họ nhập Hắc Hổ hội, còn không phải muốn làm sao khi dễ làm sao khi dễ. Bất quá lựa chọn thứ hai cũng không dễ tuyển A, Hoắc Thiên Lộc thế nhưng là nổi danh thủ đoạn độc ác, cùng hắn đánh một trận chí ít cũng phải nửa tàn, một tháng sau nội môn khảo hạch cũng đừng nghĩ tham gia. Người bên ngoài tiếng nghị luận nhau nhau. Thật võ học viện mọi người sắc mặt đều khó coi. Cái này hai lựa chọn, hiển nhiên đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Ngươi nhìn ta, ta xem một chút ta, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Không cần tuyển, ta cùng ngươi đánh một trận. Không đám người mở miệng, Ngụy Dịch liền nói thẳng. Hắn mắt chung không có e ngại, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ngụy đại ca, ngươi cùng hắn so quá nguy hiểm. Đúng vậy a, Ngụy Dịch, không cần thiết. Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Chu Linh Nhi bọn người vội vàng khuyên can. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Ngụy Dịch gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi có gan. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, giống ngươi như thế có ý tứ tân nhân, ta đã thật lâu chưa thấy qua. Hoắc Thiên Lộc đôi mắt trung phát ra một tia huyết tinh sắc thái. Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện cũng không cấm tư đấu, chỉ cần không chết người, dưới tình huống bình thường cao tầng đều là không sẽ quản. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ngụy Dịch thần sắc bất biến nhìn lấy hắn. Trong mắt đen nhánh trung phát ra một tia quỷ dị ý cười. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 43, Đại lực cương trảo công. Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện, các loại luyện võ thiết bị tương đương đầy đủ. So võ lôi đài tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết. Trên thực tế so võ lôi đài cơ hồ là toàn bộ ngoại môn phụ viện nhân khí tối cao địa phương. Ngứa tay lên lôi đài. Tranh giành tình nhân lên lôi đài. Một lời không hợp lên lôi đài. Huynh đệ, ngươi hôm nay lên lôi đài sao? Lên lôi đài so võ, đây cơ hồ là Bá Vương Tông ngoại môn đệ tử lớn nhất tấp nập thường ngày thói quen. Cũng chính bởi vì dạng này duyên cớ, cho nên ngoại môn những lao đệ đó từng cái giao đấu kinh nghiệm đều là tương đương phong phú. Trông thấy Hoắc Thiên Lộc cùng Ngụy Dịch hai người trèo lên lôi đài, nhất thời không ít người đều nhao nhao bốn phía. Hoắc Thiên Lộc, gia hỏa này tại sao chạy tới? Giao thủ với hắn người kia người nào? Cũng dám theo Hoắc Thiên Lộc bên trên lôi đài tỉ thí. Tựa như là cái tân nhân đi. Ngoa tào, cái này tân nhân lá gan đủ lớn a, cũng dám theo Hoắc Thiên Lộc cái này hung ác thủ lạt gia hỏa lên lôi đài. Đoán chừng là không biết Hoắc Thiên Lộc tên tuổi, nếu là hắn biết theo Hoắc Thiên Lộc lên lôi đài so võ người đại bộ phận đều sẽ bị khiến cho nửa tàn, cái này tân nhân đoán chừng chết cũng sẽ không tới. Vây xem đệ tử cũ cười nghị luận không ngừng. Nghe gặp bọn họ lời nói, Chu Linh Nhi bọn người tâm trung lo lắng càng đậm. Làm sao bây giờ? Chu Linh Nhi nhìn về phía Lưu Hoan. Ta không biết. Lưu Hoan mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này nàng có thể có biện pháp nào, nếu như nàng có biện pháp lời nói, còn cần chờ tới bây giờ à? Chu sư muội, ngươi khác quá lo lắng, đã Ngụy Dịch dám lên lôi đài, khẳng định có biện pháp ứng đối. Chu Hằng mở miệng an ủi. Có thể là đối thủ là Hoắc Thiên Lộc a, cương trảo hổ Hoắc Thiên Lộc, gia hỏa này tay nhẫn tâm hắc, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Ngụy Dịch. Bùi Thanh Hòa nhịn không được xen vào nói nói. Nàng tiểu nói này, Chu Linh Nhi sắc mặt trắng hơn. Hắn mấy người cũng nhịn không được hung hăng chừng gia hỏa này liếc một chút. Đồng thời lại thở dài một hơi. Trên thực tế trong lòng bọn họ lại làm sao không hiểu. Bất quá Ngụy Dịch là thay thế bọn họ lên lôi đài, nếu quả thật bị khiến cho nửa tàn, tham gia không một tháng sau nội môn khảo hạch, bọn họ còn thật không biết làm như thế nào đối mặt Ngụy Dịch. Bất kể như thế nào, trước nhìn tỉ thí đi, cũng không nhất định sẽ thua. Chu Hằng thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra. Lập tức ánh mắt mọi người đều đầu quân hướng về phía trước lôi đài. Thân nhân, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Trên lôi đài, nhìn lấy Ngụy Dịch, Hoắc Thiên Lộc mặt mũi tràn đầy trêu tức hỏi. Nói thật, ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá, ngươi chỉ sợ còn không có thích ứng Bá Vương Tông hoàn cảnh, nơi này cũng không phải ngươi nguyên lai ngốc tiểu địa phương. Có lẽ là rất lâu không có đụng phải như thế chủ động chịu chết đối thủ, Hoắc Thiên Lộc trong lúc nhất thời ngược lại không gấp lấy xuất thủ. Ngược lại có chút miêu hí lao thử tâm tính. Ngươi nói nhảm hơi nhiều. Ngụy Dịch nhìn lấy hắn nói ra. Hoắc Thiên Lộc sắc mặt nhất thời nhịn không được hơi đổi. Hừ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi lát nữa có ngươi hối hận thời điểm. Hoắc Thiên Lộc hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong nháy mắt bị Ngụy Dịch bỏ đi hào hứng, trên khỏe miệng lại là phát ra một tia băng lánh nhe răng cười. Chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, hai tay của hắn mười ngón hơi hơi uốn lượn. Cương trảo hổ. Đây là hắn ngoại hiệu. Mà ngoại hiệu này tồn tại, cũng là bởi vì hắn một cặp như sắt thép thủ trưởng. Nhất thời một cỗ kinh người khí tức từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra tới. Tại thời khắc này, cả người hắn cho người ta cảm giác cũng lập tức biến đến hoàn toàn khác biệt đứng lên. Có chút ý tứ. Ngụy Dịch hơi hơi ngưng tụ lại hai con ngươi, mắt chung cũng lần thứ nhất lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Đại võ sư cảnh giới. Nhị giai đại võ sư. Bất quá Hoắc Thiên Lộc quanh thân khí thế lại là thật sự võ học viện tứ giai đại võ sư cảnh giới Hứa giáo viên còn cường hãn hơn rất nhiều. Quả nhiên không hổ là có thể tại Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện xông ra tên tuổi nhân vật. Ngụy Dịch thu hồi tâm trung lòng khinh thị, trở nên nghiêm túc. Tới đi. Tử Hà tâm pháp vận chuyển, bành trướng chân khí nhất thời từ đan điển tuân ra đãng xuất đến. Ngụy Dịch hiện tại mặc dù là thập giai võ sư cảnh giới, nhưng là bởi vì Tử Hà tâm pháp duyên cớ, chân khí của hắn tổng lượng cùng tinh thuần trình độ không thua kém một chút nào tầm thường đại võ sư. Lại thêm huyết mạch chi lực âm thầm vận chuyển, đột nhiên như thế một vụ nổ phát, lập tức liền hóa thành một cỗ kinh hãi người khí thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Hoàn toàn không thua tại đối diện Hoắc Thiên Lộc. Trông thấy tình cảnh như vậy, không chỉ có vây xem mọi người trừng to mắt. Hoắc Thiên Lộc cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Quả nhiên có mấy phần thực lực, khó trách phách lối như vậy. Bất quá. Dạng này trình độ còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, thiếp chiêu. Dẫn quát một tiếng, Hoắc Thiên Lộc trong nháy mắt phi nước đại mà tới, hắn thân pháp tốc độ cực kỳ kinh người, hai tay thành chảo đồng thời đột kích. Ngụy Dịch sắc mặt bất biến, lập tức nhất quyền vung ra. Bay một tiếng trong hưởng, quyền trưởng giao phong, lại là cân sức ngang tài cục diện. Đối với dạng này kết quả, hai người hiển nhiên đều không thỏa mãn. Lại đến, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong nháy mắt, hai người lại nhanh chóng giao thủ mấy chiêu. Phanh phanh phanh, liên tiếp nuột ngạt vang vọng. Chân khí lực lượng bành trướng tuôn ra đãng. Ngụy Dịch trong lòng thất kinh. Hoắc Thiên Lộc thực lực xác thực viễn siêu hắn ngoài dự liệu. Không chỉ tu làm căn cơ vững chắc vô cùng, chiến đấu kinh nghiệm càng là cực kỳ phong phú, trong thời gian ngắn hắn căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá so sánh với tới nói, Hoắc Thiên Lộc sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Dù sao hắn là đệ tử cũ, như thế nửa ngày lại bắt không được Ngụy Dịch như thế một người mới, đây đối với tới nói, không thể nghi ngờ cũng là thua, cũng là vô cùng nhục nhã. Đại lực cương trảo công. Hoắc Thiên Lộc đống nhiên một tiếng quát lớn, hai mắt lập tức ẩn ẩn trở nên đỏ ngầu. Cả người khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo. Hồi lâu thời gian bắt không được Ngụy Dịch, hắn cũng lười lại tiếp tục giấu xử trí, trực tiếp liền lấy ra hắn dựa vào thành danh ép dương thủ đoạn, đó chính là hắn sở trường nhất võ kỹ, đại lực cương trảo công. Đại lực cương trảo công. Đây cũng không phải là Bá Vương tông võ kỹ, mà chính là Hoắc Thiên Lộc nhà mình truyền võ kỹ. Này môn võ kỹ cao đạt huyền phẩm hạ đẳng. Tuy nhiên tu luyện độ khó khăn kỳ cao, nhưng là uy lực cũng vô cùng kinh người. Hoắc Thiên Lộc bằng vào kinh người sức chịu đựng, cứ thế mà đem này môn võ kỹ tu luyện tới tiếp cận đại thành cấp độ. Một môn huyền phẩm võ kỹ tiếp cận đại thành cảnh giới, đây là cái dạng gì khái niệm? Tầm thường đại võ sư cũng khó có thể chống lại. Cũng chính là bằng vào này môn võ kỹ, Hoắc Thiên Lộc mới ở ngoại môn phụ viện xông ra lớn như vậy danh khí, trở thành Hắc Hổ hội nổi tiếng tam đại hổ tướng một trong cương trảo hổ. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Này môn võ kỹ thi triển đi ra, chân khí quán thâu phía dưới, Hoắc Thiên Lộc hai tay lập tức trở nên quỷ dị vô cùng, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh đậm, mơ hồ còn có sắc bén khí kình bạo phát, giống như một đôi vừa lưỡi đao. Gào thét mà tới. Tốc độ lập tức biến nhanh gấp bội. Dù là Ngụy Dịch phản ứng cũng có chút trì độn. Bá. Trong nháy mắt vận chuyển Hắc thủy thân pháp tranh né, nhưng vẫn là chậm một bước, Ngụy Dịch ở ngực y phục vỡ tan, hai đạo chướng mắt vết máu hiện ra. Nóng bỏng đau đớn. Ngụy Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, sắc mặt cũng lập tức biến, đây là hắn trọng sinh đến nay lần thứ nhất thụ thương, không nghĩ tới lại là thương tổn tại Hoắc Thiên Lộc trên tay. Không thể không nói, cái này có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Rất không tệ võ kỹ. Ngụy Dịch không có tức giận, ngược lại cười rộ lên. Gật đầu bình luận. Hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Hoắc Thiên Lộc lại không có chút nào nói đùa tâm tình, ánh mắt trung ngược lại tràn ngập hung lệ vẻ dữ tợn. Lời nói âm vang lên đồng thời, hắn lần nữa điên cuồng tiến công. Tốc độ kinh người vô cùng. Ba ba bá. Vây xem mọi người căn bản thấy không rõ Hoắc Thiên Lộc cụ thể động tác, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hư thực bất định trảo ảnh lấp loé không thôi, tựa hồ trải rộng toàn bộ lôi đài, lạnh lẽo khí tức kiềm chế tại tất cả mọi người trong lòng, mọi người thấy thế cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ngụy Dịch tồi tâm trưởng cùng thất sát quyền các loại võ kỹ căn bản là không có cách thi triển. Dốc hết toàn lực vận chuyển Hắc thủy thân pháp tài năng miễn cưỡng dư cho không bị bại. Không thể không thừa nhận, Hoắc Thiên Lộc đại lực cương trảo công thật là uy lực kinh người. Xem ra, ta cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Tự lẩm bẩm tiếng vang lên. Ngay sau đó, kiếm quang lóe lên. Thanh công kiếm xuất hiện tại Ngụy Dịch tay trung. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 44. Kiếm như du long. Thanh công kiếm vừa đến tay, Ngụy Dịch quanh thân khí thế trong nháy mắt phát sinh cực đại biến hóa. Tu vi vẫn là ban đầu tu vi. Người cũng vẫn là ban đầu người kia. Nhưng là cho người ta cảm giác, lại lập tức biến đến hoàn toàn khác biệt đứng lên. Nếu như nói nguyên lai Ngụy Dịch cho người ta cảm giác là ôn hòa như ngọc, mây trôi nước chảy. Nhưng là giờ phút này cho người ta cảm giác cũng là sắc bén vô cùng, phong mang tất lộ. Giống như một cái cao ngạo vô cùng lang vương. Sơn hát trong con ngươi đều là đạm mạc thần sắc, không vui không buồn, phảng phất không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Kiếm khách. Dạng này khí chất, mới thật sự là kiếm khách sở hữu. Kiếm nơi tay chung, cũng là ở trong lòng. Tại dạng này thời điểm, Ngụy Dịch tâm ly đã không tồn tại hắn bất luận cái gì tạp nghiệm. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Ngụy Dịch trong nháy mắt xuất thủ. Không còn trước đó hốt hoảng tránh né bộ dáng. Vô luận tồi tâm trưởng vẫn là thất sát quyền, đều không phải là Ngụy Dịch thủ đoạn mạnh nhất. Những này chỉ là hắn vì phong phú chính mình đối địch thủ đoạn mà học tập. Từ đầu đến cuối, Ngụy Dịch thủ đoạn mạnh nhất đều chỉ có một cái, đó chính là hắn tay trung kiếm. Đoạt mệnh thập tam kiếm, huyền phẩm chung các loại võ kỹ. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao đến V12 huyền phẩm chung các loại võ kỹ. Dạng này một kiếm xuất thủ, nhanh hơn thiểm điện, trứng mắt quang mang lấp lóe, tới đối đầu Hoắc Thiên Lộc sắc mặt nhất thời liền không nhịn được làm đại biến. Hắn đại lực cương trảo công cũng là đi tấn mãnh lộ tuyến, trọng điểm ở chỗ hai chữ. Một cái là nhanh chóng, một cái là mãnh liệt, nói được rõ ràng điểm, thực cũng là tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là giờ này khắc này hắn lại rõ ràng cảm giác được, Ngụy Dịch một kiếm này trung ẩn chứa tốc độ cùng lực lượng, đã vượt xa hắn đại lực cương trảo công. Mà càng làm cho hắn thấp thỏm lo âu là, đối mặt Ngụy Dịch cái này giống như linh dương móc sừng thần đến một kiếm, hắn vậy mà không biết nên làm sao tranh né. Tựa hồ vô luận như thế nào tranh né, đều trốn không thoát sự thần bí khó lường này một kiếm. Đáng chết! Làm sao có thể? Phá cho ta. Hoắc Thiên Lộc cũng là ngon nhân. Đối mặt dạng này thời khắc nguy cấp, hắn vậy mà không tránh không né, ngược lại không chút do dự bạo phát tu vi, bành trướng chân khí rót vào thủ trưởng chi trung, sau đó toàn lực ứng phó xuất thủ. Gần như đại thành cảnh giới đại lực cương chảo công thi triển đi ra, cùng Ngụy Dịch đoạt mệnh thập tam kiếm giao phong. Hai đại huyền phẩm võ kỹ, bành trướng chân khí, hào quang long ánh, trong lúc nhất thời khu vực phụ cận hoàn toàn cũng bị cỗ này kinh hãi người khí thế bao phủ. Vây xem mọi người cả đám đều không tự chủ được trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin chấn kinh biểu lộ. Oanh ba! Cuồng bạo năng lượng bạo phát. Kiếm quang bùng lên. Ngay sau đó, Hoắc Thiên Lộc thân hình lùi gấp. Phanh 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 phanh. Nột ngạt gấp rút tiếng bước chân, hắn vậy mà liên tiếp rút lui 7-8 bước nhiều, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Ngụy Dịch, Hoắc Thiên Lộc biến sắc lại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa rồi hai người giao thủ lại là hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Đó căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lập tức trừng to mắt, đôi mắt chung đều là dữ tợn ngoan sắc. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Hoắc Thiên Lộc rõ ràng không cam tâm cứ như vậy nhận thua, quát lớn lối ra đồng thời, hắn lập tức liền hướng Ngụy Dịch khởi xướng điên cuồng tiến công. Đại lực cương chảo công trung chiêu thức toàn bộ thi triển, ép dương võ kỹ không còn có mảy may giữ lại. Vô số chảo ảnh biến ảo. Khủng bố khí lưu cuốn lên. Tại dạng này toàn lực bạo phát xuống, Hoắc Thiên Lộc khí tức quanh người cũng đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong trình độ. Đến được tốt. Ngụy Dịch mắt lộ tinh mang, lập tức huy kiếm nên đón. Hoắc Thiên Lộc thực lực xác thực tương đương không tầm thường, cũng kích thích Ngụy Dịch hiếu chiến dục vọng. Hai người trong chớp mắt lại lần nữa đấu cùng một chỗ. Hoắc Thiên Lộc cương chảo như phong, Ngụy Dịch kiếm như du long. Hai người đều là loại kia dùng công thay thủ võ người, toàn lực tiến công phía dưới, so võ chiến đấu cũng là vô cùng đặc sắc. Lôi mọi người dưới đài đều hoàn toàn nhìn ngốc. Lúc này, không có để ý Ngụy Dịch có phải hay không tân nhân, cũng không có cảm thấy Ngụy Dịch sẽ bị ngược đánh nửa tàn, hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, tất cả mọi người bị đặc sắc so võ hấp dẫn. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quá trình chiến đấu chung có lĩnh ngộ, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 200. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quá trình chiến đấu chung có lĩnh ngộ, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 1. Đốt, người chơi Ngụy Dịch quá trình chiến đấu chung có lĩnh ngộ, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 220. Tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngụy Dịch cũng không ngờ tới lại còn có dạng này thu hoạch. Đốt, người chơi Ngụy Dịch đoạt mệnh thập tam kiếm V12 điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V13. Nghe được một tiếng này nhắc nhở, Ngụy Dịch trong lòng nhịn không được vì đó rung một cái. Bất quá khi đoạt mệnh thập tam kiếm thăng cấp đến V13 về sau, tiếng nhắc nhở liền không có vang lên nữa, hiển nhiên cuộc chiến đấu này thu hoạch điểm kinh nghiệm đã đạt tới bình cảnh trạng thái. Đoạt mệnh thập tam kiếm có thể thăng một cấp, đối Ngụy Dịch tới nói đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng không có lại tham. Đã dạng này, nay cuộc tỉ thí này cũng có thể kết thúc. Thực Ngụy Dịch cũng sớm đã có thể kết thúc chiến đấu, bất quá vì soát kinh nghiệm mới tiếp tục duy trì chiến cục. Hiện tại kinh nghiệm không có cách nào lại soát, tự nhiên cũng sẽ không cần lại so. Nhìn lấy đối diện cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng Hoắc Thiên Lộc, Ngụy Dịch khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Hoắc Thiên Lộc vốn là dự định mượn so võ thời cơ đem hắn trọng thương, thậm chí để hắn mất đi tham gia nội môn khảo hạch thời cơ, lại không nghĩ rằng hắn thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu. Cứ như vậy, Hoắc Thiên Lộc không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình, không chỉ có không có cách nào đem Ngụy Dịch thế nào, ngược lại chính mình rơi vào bẫy dập chi chung. Có thể tưởng tượng, hắn tại dạng này trước mặt mọi người so võ bại bởi Ngụy Dịch như thế một người mới, chỉ sợ nếu không mấy cái ngày thời gian, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Cho đến lúc đó, Ngụy Dịch thế tất danh khí lớn tăng. Mà Hoắc Thiên Lộc lại luôn làm cho hề, thật vất vả góp nhặt đứng lên nhân khí cũng sẽ rơi xuống đến cốc. Nói một cách khác, Ngụy Dịch sẽ dẫm lên Hoắc Thiên Lộc quật khởi, mà Hoắc Thiên Lộc thì là biến thành Ngụy Dịch đạp cước thạch. Hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão, không trách người khác. Nhận thua đi. Ngụy Dịch lãnh đạm mở miệng. Không, ta không có khả năng thua. Muốn ta nhận thua, ngươi nằm mơ. Hoắc Thiên Lộc giữ tận nộ hống, bất quá đi qua thời gian dài như vậy điên cuồng tiến công. Hắn đan điển chân khí đã sớm tiêu hao hơn phân nửa, khí thế cũng không lớn bằng lúc trước. Ngụy Dịch cười lạnh, mắt lộ vẻ châm trọng. Đối với Hoắc Thiên Lộc loại người này, hắn cũng không có gì đồng tình tâm. Lười nhác nhiều nói nhảm, trong nháy mắt xuất thủ. Thanh công kiếm phảng phất lập tức sống tới một dạng, nương theo lấy Ngụy Dịch thân hình di động đâm nghiêng mà ra, lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ xẹt qua hư không. Kiếm khí bạo phát, Hoắc Thiên Lộc bối rối phía dưới căn bản là không có cách chống cự. Mũi kiếm giống như chuồn chuồn lướt nước. Tại Hoắc Thiên Lộc trên thân liền chút 7 lần, tơ máu biểu tung tóe. Hoắc Thiên Lộc kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp ngược lại bay trở về, sau đó lập tức quỳ xuống trên lôi đài, nửa ngày không đứng dậy được, chỉ có một chút máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ mặt đất, lộ ra thê thảm vô cùng. Vẫn còn so sánh a. Ngụy Dịch đạm mạc hỏi. Lại so lời nói, ta không thể bảo đảm sẽ còn thủ hạ lưu tình. Nghe thấy lời này, Hoắc Thiên Lộc nguyên bản kiệt ngạo thần sắc nhất thời biến hóa. Cắn răng túi lầu xuống. Hắn cuối cùng không dám thật lấy mạng qua liều. T. Vây xem mọi người thấy thế lại là cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng không tự chủ được phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một người mới vậy mà thật đánh bại Hắc Hổ hội cương trảo hổ Hoắc Thiên Lộc. Đơn giản yêu nghiệt a. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật không dám tin. Ngươi không thể đi. Mà vừa lúc này, trông thấy Ngụy Dịch đi xuống lôi đài, này Hắc Hổ hội cống ngầm mũi thanh niên lại không cam tâm quát to lên. Ngụy Dịch quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Cống ngầm mũi thanh niên trong lòng phát lạnh, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, đến miệng ba lời nói cứ thế mà dừng lại, ta. Cái kia, ta không phải nói chuyện với ngươi. Một câu thật vất vả nói xong, hắn hai chân cũng nhịn không được run lên đứng lên. Tâm trung tràn đầy hối hận. Liên liên Hoắc Thiên Lộc cũng không là đối thủ, hắn xông lên có làm được cái gì, đưa đồ ăn à. Hắn Hắc Hổ hội thành viên tuy nhiên muốn ngăn cản Ngụy Dịch, nhưng rõ ràng đều lòng mang e ngại không dám lên trước. Ngụy Dịch vừa rồi một kiếm quét bay Hoắc Thiên Lộc một màn đối bọn hắn tạo thành trùng kích thực sự quá cường liệt. Ngụy Dịch liếc nhìn bọn họ một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như vẫn còn muốn tìm ta phiền phức lời nói, ta tùy thời phục bồi. Mặt khác nhớ kỹ, ta không gọi tân nhân, tên của ta gọi. Ngụy Dịch. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 45, Anh Hùng Kiếm. Cùng Hoắc Thiên Lộc lôi đài so võ. Ngụy Dịch nhất chiến thành danh. Chính như hắn đoán trước như thế, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Dù sao Hoắc Thiên Lộc cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, có thể tại mấy ngàn ngoại môn đệ tử trung trổ hết tài năng, đủ để chứng minh hắn thực lực, lại thêm hắn vẫn là Hắc Hổ hội tam đại hổ tướng một trong, danh khí tương đương không nhỏ. Ngụy Dịch một người mới dẫm lên hắn bên trên, tự nhiên mà vậy danh chấn toàn bộ ngoại môn. Cũng cơ hồ lập nên Bá Vương tông ngoại môn tân nhân nhanh nhất dương danh ghi chép. Ngụy Dịch cái tên này rất nhanh liền bị mọi người biết được. Không chỉ có rất nhiều tân nhân đệ tử đem hắn xem làm thần tượng, không ít đệ tử cũ cũng nhao nhao hướng hắn phát ra mời, đều hy vọng Ngụy Dịch có thể bọn họ chỗ đoàn thể thế lực. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm Hắc Hổ hội. Nếu như nói trước đó Ngụy Dịch cùng Hắc Hổ hội ở giữa mâu thuẫn còn có thể hòa hoãn lời nói, như vậy đi qua chuyện này về sau, song phương quan hệ không thể nghi ngờ liền lâm vào băng điểm. Ngụy Dịch lần này không chỉ có là dẫm lên Hoắc Thiên Lộc bên trên, thực càng là dẫm lên Hắc Hổ hội bên trên. Vẹn vẹn duyên cớ này, Hắc Hổ hội cũng không có khả năng theo Ngụy Dịch hòa giải. Nếu không theo ngoại nhân, còn cho là bọn họ sợ Ngụy Dịch người mới này một dạng. Là ngoại môn lớn nhất đoàn thể thế lực một trong, Hắc Hổ hội cũng không cách nào ném cái mặt này. Bất quá vượt quá Ngụy Dịch ngoài dự liệu là, Hắc Hổ hội người cũng không có rất mau ra hiện. Liên tiếp mấy ngày, liền cái quỷ ảnh đều không có. Là từ bỏ vẫn là có ý định khác. Ngụy Dịch trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Dứt khoát cũng liền không lại nghĩ. Bởi vì hắn đánh trong nội tâm cũng không chút đem Hắc Hổ hội để ở trong lòng. Thậm chí cái này ngoại môn phụ viện, Ngụy Dịch cũng không tính ngốc bao lâu thời gian, hắn chính thức mục tiêu là Bá Vương tông nội môn. Thậm chí địa vị càng cao hơn đưa. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không đối một cái ngoại môn thế lực coi trọng cỡ nào. Hắc Hổ hội tam đại hổ tướng, Hoắc Thiên Lộc là nhị giai đại võ sư tu vi, Nham Hiểm Hứa Bình Chính Hòa Bệnh Ma Hổ Lôi Viễn hẳn là không sai biệt nhiều. Về phần Hắc Hổ hội lão đại Triệu Nguyên Các, có lẽ so Hoắc Thiên Lộc thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể mạnh quá nhiều. Tính như vậy, ngược lại cũng không cần cố kỵ cái gì. Như thế một so sánh dưới, Ngụy Dịch tâm trung càng là không có nửa điểm khẩn trương. Dù sao đây là Bá Vương tông ngoại môn phụ viện, Hắc Hổ hội coi như muốn trả thù cũng phải dựa theo quy củ tới. Đã Hắc Hổ hội không có đến tìm phiền phức, Ngụy Dịch cũng lười qua để ý tới bọn họ. Rất nhanh liền thích đứng ra ngoài môn phụ viện bình thường sinh hoạt chung. Là ngoại môn đệ tử, hắn không cần tiến hành nhiệm vụ gì cùng công tác, mỗi ngày lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tu luyện tăng thực lực lên. Trên thực tế cái gọi là ngoại môn phụ viện, cũng là Bá Vương tông chính thức đệ tử một cái hậu bị khu vực, ngoại môn đệ tử duy một nhiệm vụ cũng là nỗ lực tu luyện, tiến tới tốt tấn cấp nội môn. Tất cả mọi người tại vì tấn cấp nội môn mà nỗ lực. Lúc này, Ngụy Dịch lại đau đầu một cái vấn đề khác. Một mình luyện kiếm thất trung. Ngụy Dịch ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Luyện cho tới chưa mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cũng không có để ý. Ngược lại một đôi mắt chăm chú nhìn tay trung thanh công kiếm, khóe miệng phát ra một chút bất đắc dĩ. Không được a. Quả nhiên chỉ là một thanh phàm binh. Giờ phút này thanh công kiếm biên giới bên trên dày đặc từng đầu cực kỳ tinh mịn cái khe nhỏ. Tuy nhiên nhìn qua cũng không phải là rất rõ ràng lộ ra, nhưng là làm bảo bối kiếm sử dụng người Ngụy Dịch lại rõ ràng biết, thanh công kiếm sử dụng thọ mệnh không dài. hắn dưới mắt chỉ là võ sư tu vi, ấn lý thuyết không nên dạng này. Nhưng là Ngụy Dịch trừ thuần túy tu vi bên ngoài, còn nắm giữ Bạch Ngân cấp huyết mạch chi lực cùng Xích Tinh Chấn Diễm. Huyết mạch chi lực còn hơi tốt một chút, nhưng là Xích Tinh Chấn Diễm, làm bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất 108 đáng sợ dị hỏa, lại là trên thế giới này cuồng bạo nhất một loại năng lượng. Thanh công kiếm có thể chịu được phổ thông chân khí quán thâu, lại không có cách nào lần lượt tiếp nhận Xích Tinh Chấn Diễm lực lượng. Dạng này số lần càng nhiều, liền biến thành dưới mắt cái bộ dáng này. Rất rõ ràng, thanh công kiếm sắp thọ hết chết già. Ngụy Dịch cũng rất bất đắc dĩ. Thanh công kiếm là hắn thứ nhất thanh kiếm, một mực dùng đến rất lợi hại thuật tay. Đáng tiếc thanh công kiếm cuối cùng chỉ là phàm binh. Xem ra thật sự là không đổi không được. Ngụy Dịch mở ra du hí hệ thống. Tiến vào trò chơi thương thành. Bắt đầu tra tìm thích hợp bảo kiếm. Cùng lần trước so sánh, hắn lần này có thể mua sắm bảo kiếm biến nhiều không ít. Một mặt là bởi vì thực lực tu vi đề bạt, cấu mãi quyền hạn gia tăng. Một mặt khác làm theo là bởi vì trên tay có hơn 70 vạn lượng bạc, nhà phong phú, mua sắm phạm vi tự nhiên biến lớn. Lần này Ngụy Dịch không có ý định lại mua phổ thông binh khí, mà dự định mua sắm một bính bảo binh. Bảo binh cùng phổ thông phàm binh không giống nhau. Phổ thông binh khí liền xem như lại sắc bén lại thế nào chém sắt như chém bùn, như trước vẫn là phổ thông binh khí, liền như là thành công kiếm một dạng. Tuy nhiên các hạng thuộc tính đều lên tốt, nhưng lại không chịu nổi càng cường lực hơn lượng quán thâu, đây là bởi vì chất liệu duyên cớ. Mà cái gọi là bảo binh, thì là thu thập chân quý khoáng thạch tài liệu, dùng phương pháp đặc thù luyện chế, thậm chí khắc dấu đạo văn, dung nhập phù văn trận pháp, đã có một số phi phàm linh tính. Chính thức nói đến, chỉ có đạt tới đại võ sư cảnh giới võ người, mới có thể miễn cưỡng phát huy ra bảo binh uy lực. Tại tầm thường võ sư trên tay, bảo binh cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt. Nguyên lai Ngụy Dịch cũng là tính toán đợi tấn cấp đại võ sư về sau lại thay đổi một kiện tốt hơn bảo binh. Nhưng là hiện tại xem ra, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cũng chỉ có thể sớm. Bảo binh giá cả quả nhiên muốn quý không ít. Trông thấy thương thành chung những bảo kiếm đó giá cả, Ngụy Dịch đã cao hứng lại tiếc nuối. Cao hứng là bởi vì tại bên ngoài vô cùng hiếm thấy bảo binh, trò chơi thương thành chung lại có vô số, hắn có thể tùy ý mua sắm. Tiếc nuối là vẫn là có rất nhiều hắn mua không nổi, hoặc là nói trước mắt không có cấu mãi quyền hạn. Hắn bây giờ có thể mua sắm đại bộ phận đều là hạ phẩm bảo binh, bất quá số lượng cũng có trên trăm nhiều. Ngụy Dịch lại có loại thêu hoa mắt tâm tình, cảm giác sở hữu đều muốn. Tính toán, liền cái này đi. Giá trị 10 vạn lượng bạch ngân, hẳn là tính toán không tệ. Dù sao hệ thống xuất phẩm. Ngay tại Ngụy Dịch làm ra lựa chọn đồng thời, quang mang lóe lên, một thanh cổ kính bảo kiếm ra hiện tại hắn trước mắt. Đen kịt vỏ kiếm. Bao trùm lít nha lít nhít phong cách cổ xưa hoa văn. Từ trong ra ngoài tản ra một cỗ khí tức thần bí. Rút kiếm ra khỏi vỏ, chấm như tuyết quang mang chợt hiện, rét lạnh khí tức tuôn ra đãng. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác trong nháy mắt tràn vào Ngụy Dịch náo hải chi trung. Anh hùng kiếm. Xuất từ phong vân thế giới. Là vô danh bội kiếm, hậu truyện cho đệ tử kiếm thần. Anh hùng kiếm, không hề nghi ngờ là một thanh nhất lưu trình độ đỉnh cấp bảo kiếm. Ngụy Dịch trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Anh hùng kiếm vậy mà chủ động ra khỏi vỏ, lượn vòng mà lên, vờn quanh tại Ngụy Dịch trung quanh thân thể, lóng lánh chướng mắt bạch sắc quang mang. Cho người ta một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác thần bí cảm giác. Bảo binh thông linh. Quả nhiên không hổ là bảo binh. Ngụy Dịch khó nén tâm trung vui sướng. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được anh hùng kiếm thần bí cùng uy lực. Có chuôi này anh hùng kiếm nơi tay, hắn thực lực không thể nghi ngờ lại lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Nếu như lại cùng Hoắc Thiên Lộc giao thủ, Hoắc Thiên Lộc chỉ sợ tại trên tay hắn đi bất quá 10 chiêu. Vạn ý sở si ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 46, Thú Hồn Tháp. Bá Vương Tông ngoại môn phụ viện luyện võ hoàn cảnh rất không tệ. Tuy nhiên không bằng nội môn, nhưng cũng vượt xa hắn đồng dạng địa phương. Phổ thông luyện võ công trình đầy đủ không nói. Còn có một số đặc thù luyện võ trang sở, nói thí dụ như Thú Hồn Tháp, cũng là chung một trong. Thú Hồn Tháp là một cái không bình thường đặc thù kiến trúc. Bá Vương Tông cường giả từ ngoại giới bắt vô số thú hồn để vào chung, mà những này thú hồn tại tháp chung đặc thù hoàn cảnh dưới làm theo có thể một mực tồn tại. Dù là bị người giết chết, cũng vẫn như cũ có thể một lần nữa phục sinh. Bá Vương Tông đệ tử tiến vào thú hồn tháp bên trong cùng những này thú hồn chiến đấu, chẳng những không có nguy hiểm gì, ngược lại có thể thu hoạch đại lượng chiến đấu kinh nghiệm, đạt được rất nhiều chiến đấu thể ngộ, có thể nói là ma luyện võ kỹ tốt nhất chẳng sở. Duy nhất không nơi tốt, chính là muốn thu phí. Đi vào một lần liền muốn 1.000 lượng bạc. Giá tiền này, bình thường người thật đúng là không chịu được nổi. Đương nhiên, đối với gần người nhất bạo lực gia đình tăng Ngụy Dịch tới nói, tự nhiên không tính là gì. Cái này thú hồn tháp thật đúng là kỳ lạ, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chu Linh Nhi một mặt hiếu kỳ biểu lộ, không ngừng thượng hạ dò xét. Toàn bộ đại sở vương triều có năng lực kiến tạo cái này thú hồn tháp, trừ đại sở hoàng thất, cũng chính là bá vương tông mấy cái này siêu nhất lưu thế lực mà thôi. Hắn không nói, vẹn vẹn là tháp bên trong đặc thù trận pháp, cũng không phải là tầm thường trận pháp sư có thể xây dựng. Bùi Thanh Hòa tựa hồ có chỗ hiểu biết, đứng ở một bên giải thích nói ra. Nghe nói ngoại môn đệ tử bình quân đều có thể xông đến 20 tầng, ngươi hôm qua tới thử qua, xông đến tầng thứ mấy? Từ Hoan cười hỏi. Nghe thấy lời này, Bùi Thanh Hòa nụ cười trên mặt trì trệ, biểu lộ nhất thời lúng túng. Có thể hay không đừng sách như thế mất hứng đề tài. Ngoại môn đệ tử bình quân mức độ là 20 tầng, mà hắn hôm qua nếm thử, lại chỉ xông đến đệ cửu tầng. Nói một cách khác, hắn liền ngoại môn đệ tử bình quân mức độ một nửa đều không đạt tới. Tuy nhiên tuyệt đại đa số tân nhân phần lớn đều là trình độ này, nhưng là nói ra không thể nghi ngờ vẫn có chút khó chịu. Ha ha! Trông thấy Bùi Thanh Hòa bối rối, mấy cái người nhất thời cũng nhịn không được cười rộ lên. Ngụy đại ca, nếu không ngươi thử trước một chút. Chu Linh Nhi nhìn lấy Ngụy Dịch giật dây nói. Ngươi không thử. Ngụy Dịch quay đầu nhìn lấy nàng. Trước nhìn ngươi thế nào nha? Chu Linh Nhi cười hì hì trả lời nói, chờ ngươi thử ta thử lại. Liền sợ Ngụy Dịch một hơi trực tiếp xông đến 30 tầng, ngươi thụ đả kích cũng không dám thử. Từ Hoan nháy mắt mấy cái trêu ghẹo nói. Mấy người cho đùa thời điểm, bên cạnh một thanh niên áo trắng nghe vậy lại là nhịn không được cười lạnh. Quét Ngụy Dịch bọn người vài lần, sau đó liền mặt mũi tràn đầy khinh thường trào phúng đứng lên. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Một đám không biết cái gọi là tân nhân, cũng dám nói ngoa xông đến 30 tầng. Toàn bộ ngoại môn mấy ngàn đệ tử, có thể xông đến 30 tầng không cao hơn 10 người, chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng, kiếp sau đi. Không khỏi rượu đột nhiên toát ra một người như vậy, Ngụy Dịch bốn sắc mặt người nhất thời tinh chuyển nhiều mây. Các hạ xưng hô như thế nào? Ngụy Dịch híp mắt hỏi. Bản thân Hàn Văn Sách, năm ngoái ngoại môn thi đấu, miễn cưỡng đứng hàng thứ 29. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ hất cằm lên đáp. Hàn sư huynh thế nhưng là ngoại môn một đỉnh một cường giả, ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, mắt mù ngươi. Đọc truyện tại HTTP. Đúng đấy, lần này nội môn khảo hạch, Hàn sư huynh tất vào nội môn, đến lúc đó cũng là nội môn sư huynh. Mấy người các ngươi không biết lễ nghĩa tân nhân, nhìn thấy Hàn sư huynh còn không tranh thủ thời gian tới ân cần thăm hỏi. Đi theo Hàn Văn Sách sau lưng mấy người lập tức nhảy ra kêu gào nói. Nghe gặp bọn họ lời nói, Hàn Văn dưới sách bạt tờn lúc nhấc đến cao hơn, trên mặt vẻ kiêu ngạo vô cùng rõ ràng. Nguyên lai là cái thượng giới khảo hạch thất bại đệ tử cũ. Bùi Thanh Hòa khinh thường cười lạnh. Nhìn dạng này tư thái, không biết người còn tưởng rằng là ngoại môn đệ nhất người đâu. Từ Hoan càng là ác miệng trào cười rộ lên. Bọn họ liền hắc hổ hội đều chính diện vừa qua khỏi, làm thế nào có thể e ngại một cái Hàn Văn Sách. Các ngươi, nghe thấy hai người lời nói, Hàn Văn Sách khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận đến hai mắt phun lửa. Hàn sư minh, hắn giống như cũng là cái kia Ngụy Dịch. Đống nhiên một người xích lại gần mà hắn bên thai thấp giọng nói ra. Ngươi chính là Ngụy Dịch. Hàn Văn Thư mục ánh sáng lập tức gắt gao tiếp cận Ngụy Dịch. Ngươi cho rằng may mắn đánh bại Hoắc Thiên Lộc, liền mắt cao hơn đầu, không đem người khác để vào mắt. Hàn Văn Sách tức giận chất vấn. Cái này cái gì theo cái gì a? Ngụy Dịch đơn giản dở khóc dở cười, cái này bất kể hắn là cái gì sự tình. Hắn không nghĩ tới danh khí lớn hấp dẫn cừu hận năng lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Hàn sư huynh, chúng ta vừa mới bất quá tự mình nói đùa mà thôi, là ngươi chủ động tìm phiền toái a? Ngụy Dịch bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Ngươi ý là ta cố tình gây sự? Hàn Văn Sách trừng to mắt. Chẳng lẽ không phải? Tốt tốt tốt, đã dạng này, vậy không bằng chúng ta so một trận. Hàn Văn Sách nhìn xem bên cạnh thú hồn tháp còn có vây xem mọi người, thần sắc nhất chuyển, đống nhiên có chủ ý. Chúng ta cùng nhau xông tháp, người nào xông được tầng số càng thăng chức hơn xem như người nào chiến thắng. Nếu như ta thắng, cũng không cần cái gì tiền đặt cược, chỉ cần về sau ngươi gặp ta, nhất định phải không người chào ân cần thăm hỏi, ngươi có dám hay không đáp ứng. Ngụy Dịch thần sắc trầm âm, hơi dò xét Hàn Văn Sách một phen. Giống như Hoắc Thiên Lộc, Hàn Văn Sách đồng dạng cũng là nhị giai đại võ sư tu vi. Bất quá khí tức quanh người hơi so Hoắc Thiên Lộc hơi mạnh một số. Không có vấn đề. Nếu như ta thắng, ngươi không cần đối ta chào ân cần thăm hỏi, chỉ cần thấy được ta đi theo đường vòng liền tốt. Ngụy Dịch nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi. Hàn Văn Sách mắt trung sắc mặt giận dữ lóe lên, khẽ cắn môi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong lúc nhất thời, vây xem mọi người nhất thời đều tò mò. Một cái là ngoại môn đệ tử cũ, thực lực bài danh thứ 29 Hàn Văn Sách. Hàn Văn Sách tuy nhiên tính cách có chút bướng bỉnh cổ quái, nhưng là thực lực lại phi thường cường hành, thậm chí so Hoắc Thiên Lộc còn muốn mạnh hơn một bậc. một cái khác là vừa vặn quật khởi tân nhân đệ tử Ngụy Dịch. Đánh bại Hoắc Thiên Lộc về sau, Ngụy Dịch vậy mà lại cùng Hàn Văn Sách thực lực này không tầm thường đệ tử cũ đối đầu, đơn giản không dừng được tiết tấu. Không ít người lập tức cũng nhịn không được nghị luận lên. Ngụy Dịch, gia hỏa này khẳng định kinh nghiệm phong phú, ngươi cẩn thận một chút đừng thua. Bùi Thanh Hòa nhắc nhở. Ngụy đại ca, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Chu Linh Nhi ngược lại là đối Ngụy Dịch lòng tin 10 phần. Đi thôi. Hàn Văn Sách cười lạnh mở miệng. Lập tức hai người tiến lên, riêng phần mình giao nộp 1.000 lượng bạc. Sau đó dùng thân phận lệnh bài soát một chút. Thú hồn tháp bên cạnh màn sáng bên trên rất mau ra hiện hai đầu tân ký ghi chép. Hàn Văn Sách, số 0 tầng. Tiểu tử, không sợ nói cho ngươi, sông thú hồn tháp có thể không vẹn vẹn chỉ là nhìn thực lực tu vi. Ta trước đó nói qua, toàn bộ ngoại môn có thể sông đến 30 tầng người không cao hơn 10 cái, mà ta, hoàn toàn cũng là chung một trong. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cười lạnh một tiếng, Hàn Văn Sách đi vào thú hồn tháp bên trong, ngay sau đó hắn thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. 30 tầng sao? Nhìn lấy hắn bóng lưng, Ngụy Dịch lại là khẽ cười một tiếng. Bất quá, ta mục tiêu cũng không chỉ 30 tầng. Dứt lời, Ngụy Dịch cất bước tiến lên, cũng rất nhanh biến mất tại thú hồn tháp bên ngoài. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 47, kinh nghiệm soát soát soát. Thú hồn tháp kết cấu bên trong không bình thường kỳ lạ. Không gian cũng không phải là duy nhất cố định. Trên thực tế mỗi cái tiến vào trong tháp người chỗ tại không gian đều là hoàn toàn độc lập, lẫn nhau ở giữa cũng không ảnh hưởng. Tuy nhiên Ngụy Dịch là theo sát Hàn Văn Sách chi sau tiến nhập thú hồn tháp, nhưng là hắn đi vào tháp trung, nhưng căn bản không nhìn thấy Hàn Văn Sách thân ảnh. Ra hiện tại hắn trước mắt, là một cái đổ nát hoang vu đại điện. Trên đại điện còn mang theo một cái không bình thường dễ thấy bảng hiệu, thượng thư ba chữ to. Đệ nhất tầng. Mấy cái hung thần ác sát giữ tợn yêu thú phủ phục tại đại điện nơi hẻo lánh vị trí. Ngay tại Ngụy Dịch bước vào đại điện một sát na kia, những này yêu thú đều lần lượt mở hai mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, này một đôi trong đôi mắt đều là tràn ngập huyết tinh thị sát hào quang, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt càng là tràn ngập tham lam điên cuồng thần sắc. Phảng phất Ngụy Dịch là đường tăng, ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão một dạng. Đối bọn nó mà nói cũng có vô cùng sức hấp dẫn. Giống. Nương theo lấy một tiếng hét lên. Phía trước nhất một đầu tê giác yêu thú dẫn đầu hướng Ngụy Dịch khởi sướng xông vào. Mặt khác mấy cái con yêu thú phản ứng tốc độ cũng đều không chậm. Tranh nhau chen lấn nhảy nhảy dựng lên. Giống như từng đạo tật phong hắc ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như đồng thời hướng về Ngụy Dịch đánh giết mà đến. Một cố làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi nhào tới trước mặt. Ngụy Dịch sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Không thể không nói, cái này thú hồn tháp xác thực không phải bình thường, dạng này hoàn cảnh cùng trắng diện, cơ hồ cùng ngoại giới cùng yêu thú chém giết chiến đấu không kém bao nhiêu. Bất quá Ngụy Dịch dù sao không phải phổ thông võ người, dưới mắt cái này mấy cái con yêu thú cấp 1 còn không làm gì được hắn. Chết. Ngụy Dịch ánh mắt băng lãnh, anh hùng kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Trứng mắt quang mang chợt hiện. Cái này vừa mới vào tay không bao lâu bảo binh lần thứ nhất thể hiện ra thuộc về nó kinh người uy lực. Xoát xoát xoát. Kiếm khí phá không. Máu tươi biểu tung tóe. Ngụy Dịch liền liền cước bộ đều không có chuyển động một cái, vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Nhưng là này 4-5 con đánh giết mà đến hung ác yêu thú lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều ngã xuống, liền liền Ngụy Dịch áo bảo cạnh góc đều không có đụng phải một chút. Anh hùng kiếm phía dưới, không một may mắn thoát khỏi. Sau một lát, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy bạo hưởng, cái này 4-5 con yêu thú liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết nhất ra yêu thú thú hồn, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm. Đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 35. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết nhất giai yêu thú thú hồn, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 42. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết nhất giai yêu thú thú hồn, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 30. Cùng lúc đó, liên tiếp tiếng nhắc nhở tại náo hải trung vang lên. Nhìn lấy hệ thống màn hình bên trên những này mới tăng tin tức số liệu, Ngụy Dịch nhất thời ngạc nhiên. Trên mặt cũng không nhịn được phát ra một tia khó nén kinh hỉ biểu lộ. Hắn thật không nghĩ tới, tại cái này thú hồn tháp trung chém giết thú hồn vậy mà cũng có thể lấy được kinh nghiệm. Tuy nhiên mỗi lần lấy được kinh nghiệm không nhiều. Nhưng là cái này nhưng so sánh tại giã ngoại dày đặc N trung liệp sát yêu thú thoải mái nhiều. Dù sao tại giã ngoại liệp sát yêu thú nguy hiểm không nói, còn muốn đối mặt đủ loại phiền phức cùng vất vả. Mà tại cái này thú hồn tháp trung chém giết thú hồn, không chỉ có nhẹ nhõm đơn giản, mà lại thú hồn còn quần quận không dứt. Đơn giản cũng là một đỉnh quét một cái kinh nghiệm thánh địa, tối thiểu lấy Ngụy Dịch trước mắt cảnh giới tới nói là như thế này. Nhìn như vậy đến, tiếp xuống một đoạn thời gian thật đúng là muốn nhiều vào xem nơi này. Vốn đang coi là đem đoạt mệnh thập tam kiếm luyện đến V20 mát cấp rất khó, hiện tại có dạng này một cái soát kinh nghiệm thánh địa, thật cũng không khó khăn như vậy. Bá Vương Tông quả nhiên không hổ là Bá Vương Tông, xem ra lúc trước lựa chọn thật sự là đúng. Ngụy Dịch cao hứng cười rộ lên. Lúc này, hắn không gian xung quanh bỗng nhiên một trận biến hóa. Tiến vào thú hồn tháp tầng thứ 2 không gian. Đồng dạng vẫn là một cái hoang vu trống trải đại điện. Bất quá xuất hiện ở trong đại điện những yêu thú đó thực lực lại rõ ràng tăng cường không ít, mà lại số lượng cũng thay đổi nhiều một ít. Từng tầng tăng lên mạnh lên A. Ngụy Dịch nhẹ giọng nhắc tới, lập tức nắm chặt tay trung bảo kiếm. Giống. Mà lúc này đây, từng đợt quái khiếu vang lên. Cùng đệ nhất tầng tình huống một dạng, đại điện trung yêu thú sau khi giác tỉnh, rất nhanh liền điên cuồng hướng về Ngụy Dịch đánh giết vọt tới. Ngụy Dịch huy kiếm phản giết đi qua. Chém giết lần nữa triển khai. Tại Ngụy Dịch cùng Hàn Văn Sách xông tháp đồng thời, bên ngoài màn sáng biểu hiện sổ tự cũng đang không ngừng biến hóa. Hàn Văn Sách xác thực không hổ là thực lực mạnh mẽ đệ tử cũ, xông tháp kinh nghiệm phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đại biểu sổ tự liền biến rồi lại biến. Ngụy Dịch còn tại đệ nhất tầng thời điểm, hắn liền đã xâm nhập thú hồn tháp tầng thứ 3 không gian. Ngụy Dịch xâm nhập tầng thứ 2, hắn cũng đã tiến vào tầng thứ 5, tiến lên tình thế tấn mãnh vô cùng. Giữa hai người khoảng cách tựa hồ càng lúc càng lớn. Trông thấy khổng lồ như vậy chênh lệch, chen chúc Hàn Văn Sách những tiểu đệ đó nhất thời cũng nhịn không được đắc ý la ầm lên. Ha ha, chênh lệch này cũng quá lớn một chút đi, ta xem ra, chờ Hàn sư huynh xông đến thứ 30 tầng, tiểu tử kia đoán chừng còn chưa tới tầng thứ 10 đây. Cũng khó nói không chừng người ta đệ cửu tầng liền thất bại đi ra đâu. Một người mới cũng dám theo Hàn sư huynh so sánh, thật sự là si tâm vọng tưởng, hiện tại tân nhân thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Cũng là chính là, nhất thời dẫm nhầm cước chó, may mắn thắng một cuộc tỉ thí liền coi chính mình thật là một cái nhân vật, hừ hừ, lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Những người kia không ngừng rễu cợt nói. Nghe được Chu Linh Nhi ba người đều tức giận vô cùng. Không chỉ có là bọn họ, liền liền phụ gần một chút tân nhân đệ tử sắc mặt cũng đều khó coi, bởi vì bọn họ cũng bị ngay tiếp theo cùng một chỗ cùng chửi. Ngược lại là những lao đệ đó tử, vui cười nghị luận không ngừng, hiển nhiên đều không coi này là chuyện, chỉ là đối diện xem náo nhiệt. Bọn gia hỏa này, thật sự là quá làm giận. Lưu Hoan tức giận thấp giọng mắng. Mắt chó coi thường người khác, đợi lát nữa có bọn họ bị đánh mặt thời điểm. Bùi Thanh Hòa cũng là sắc mặt khó coi chửi mắng. Ngụy đại ca nhất định sẽ thắng. Chu Linh Nhi chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện. A, không đúng, các ngươi nhìn. Biến Lưu Hoan ngẩng đầu lên, đồng nhiên trừng to mắt cả kinh kêu lên. Cái gì biến? Chu Linh Nhi hai người không hiểu hỏi. Các ngươi nhìn hết màn bên trên sổ tự biến hóa. Lưu Hoan chỉ màn sáng lo lắng giải thích nói. Chu Linh Nhi hai người quay đầu, trong nháy mắt há to mồm, hai tròng mắt một trận ngưng tụ. Biến, thật biến. Trở nên thật nhanh. Tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5. Xoát xoát xoát. Không ngừng đổi mới, không ngừng biến hóa, cơ hồ một chút biến một con số. Hoàn toàn không còn trước đó chậm rãi bộ dáng. Cùng Hàn Văn Sách ở giữa chênh lệch cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nhịn không được trừng to mắt. Bọn họ không phải không gặp qua sông tháp, nhưng lại chưa thấy qua nhanh như vậy sông tháp tốc độ. Đôi mắt chung đều là hiện ra khó nén chấn kinh thần sắc. Biến. Lại biến. Ngoa tào, vượt qua, tiểu tử kia vượt qua Hàn Văn Sách. Ta thiên, cái này tân nhân như bức a. Lúc này, liền liền những lao đệ đó tử đô bị kéo theo tâm tình, nhao nhao không tự chủ được kêu lên. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 48, ngộng bức Hàn Văn Sách. Ngụy Dịch tự nhiên không biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa. Càng không rõ ràng hắn kinh người sông tháp tốc độ đã ở bên ngoài gây nên hoành động không nhỏ. Hắn sở dĩ trước chậm sau nhanh, là bởi vì ngay từ đầu chưa quen thuộc. Dù sao lần thứ nhất tiến vào thú hồn tháp, lại thêm chém giết thú hồn có thể lấy được kinh nghiệm giá trị, cho nên hắn tìm tòi một đoạn thời gian, phía trước nhất mấy tầng có giữ lại, sông tháp tốc độ tự nhiên cũng liền mau không nổi. Mà phía sau hết thể đều quen thuộc, bật hết hỏa lực, lúc này mới khiến cho tốc độ không ngừng tăng tốc. V13 đoạt mệnh thập tam kiếm phối hợp anh hùng kiếm cái này bính bảo binh, chỗ tạo thành lực sát thương có thể xưng khủng bố, những đê giai yêu thú đó căn bản ngăn không được một kiếm chém giết, lại thêm Ngụy Dịch nắm giữ hắc thủy thân pháp đã mát gốc, thân pháp tốc độ cực nhanh, dưới tình huống như vậy, hắn tại thú hồn tháp trung đơn giản như cá gặp nước. Một cái lại một con yêu thú chết tại hắn dưới kiếm. Thú hồn tháp một tầng lại một lần kéo lên cao. Càng lên cao qua, yêu thú thực lực trở nên càng mạnh, số lượng cũng biến thành càng nhiều. nhưng là đối với Ngụy Dịch tới nói, hắn xông tháp tốc độ lại không có nửa điểm chậm lại, ngược lại ẩn ẩn có loại dần dần thêm khoái cảm giác. Phía trước 1 đến 10 tầng toàn bộ đều là nhất giai yêu thú. Tầng thứ 11 đến thứ 20 tầng là nhị giai phổ thông yêu thú. Thứ 21 tầng đến thứ 30 tầng là nhị giai tinh anh yêu thú. Chỗ lấy tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều bị ngăn cản tại thứ 21 tầng đến thứ 30 tầng chung ở giữa vị trí, có thể xông qua thứ 30 tầng lắc đắc không có mấy. Từ phương diện này tới nói, Hàn Văn Sách làm số rất ít có thể xông qua thứ 30 tầng ngoại môn đệ tử một trong, cũng xác thực xem như có kiêu ngạo tư bản. Chỉ tiếc, hắn khiêu khích tìm nhầm người yêu. Đối với Ngụy Dịch tới nói, 20 tầng cùng 30 tầng căn bản liền không có gì khác biệt. Khi Hàn Văn Sách còn tại thứ 20 tầng nỗ lực thời điểm, hắn liền đã xông đến thứ 30 tầng. Không sai. Ngụy Dịch không chỉ có phản siêu Hàn Văn Sách, hơn nữa còn thật to vượt qua, đem giữa hai người khoảng cách kéo ra đến tầng 10 xa như vậy. Lúc này, bên ngoài hoành động cũng đạt tới đỉnh phong. Xông tháp bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là kinh người như vậy xông tháp tốc độ, hơn nữa còn là một người mới đệ tử, cái này liền có chút để cho người ta chấn kinh. Thực Hàn Văn Sách xông tháp tốc độ cũng không tính chậm. Chỉ bất quá. Cùng Ngụy Dịch so sánh, hắn lại chỉ có thể luôn làm bối cảnh tấm. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 2 thú hồn, tu vi chưa đột phá, không thể thu được đến tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 240. Càng lên cao qua, yêu thú thực lực càng mạnh, chém giết lấy được kinh nghiệm giá trị cũng càng nhiều. Nương theo lấy thứ 30 tầng sau cùng một con yêu thú chết tại Ngụy Dịch dưới kiếm, không gian lần nữa biến ảo, Ngụy Dịch thuận lợi leo lên thú hồn tháp thứ 31 tầng. Thứ 31 tầng toàn bộ đều là yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3. Có thể so với đại võ sư. Mà lại số lượng thình lình có chỉnh một chút 10 cái. Nói một cách khác, cái này thứ 31 tầng đối thủ thì tương đương với là 10 tên đại võ sư liên thủ. Cho dù là kém cỏi nhất đại võ sư, 10 cái cộng lại cũng cực khó đối phó. Khi những này yêu thú cấp 3 cùng một chỗ gào thét vọt tới thời điểm, Ngụy Dịch cũng không thể không lấy ra 100% tinh lực, trừ xích tinh chân diễm không có sử dụng bên ngoài, bạch ngân cấp huyết mạch lực lượng cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Xoạt 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 xoạt. Kiếm quang bùng lên. Toàn bộ cung điện bên trong chớp mắt hoàn toàn bị chướng mắt quang mang chỗ tràn ngập. Giống như ban ngày một dạng. Đây chính là đoạt mệnh thập tam kiếm trung sau tam thức phạm vi lớn kiếm chiêu. Tại Tử Hà chân khí toàn lực cùng hộ dưới, phát huy ra kinh người uy lực. Phía trước nhất này mấy cái con yêu thú trong chớp mắt liền bị rảo sát chí tử. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi qua đi. Ngụy Dịch đang cố gắng cày quái tích lũy kinh nghiệm. Hàn Văn Sách cũng đồng dạng đang cố gắng xông lên phía trên đâm. Qua không sai biệt lắm 2 nén nhang thời gian, Hàn Văn Sách rốt cục cảm giác suy yếu đứng lên. Hắn một mực toàn lực xuất thủ, chân khí tiêu hao cực lớn, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới nhị giai đại võ sư cảnh giới. Thậm chí đã sắp đột phá tam giai đại võ sư, nhưng là thời gian dài như vậy bạo phát, hắn cũng cơ hồ đến cực hạn trình độ. Bất quá nhìn xem đại điện bảng hiệu bên trên sổ tự, khoe miệng của hắn lại nhịn không được phát ra vẻ đắc ý nụ cười. Tầng thứ 33. Đây là hắn từ trước tới nay lớn nhất thành tích tốt. Trước đó hắn tối đa cũng liền xông đến thứ 31 tầng, thế nhưng là lần này, cùng Ngụy Dịch tỉ thí kích phát trước đó chưa từng có đấu trí, hắn cơ hồ liều mạng nỗ lực xông đi lên, rốt cục công phu không phụ lòng người. Để hắn xông đến tầng thứ 33. Thú hồn tháp tầng thứ 33, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn, chỉ sợ cũng có thể xem như coi như không tệ thành tích. Tối thiểu lần này ngoại môn đệ tử, có thể xông đến tầng này tuyệt đối không cao hơn 5 người. Ta hôm nay lập nên dạng này ghi chép, chỉ cần tuyên dương ra ngoài, ta danh khí khẳng định hội tăng lên trên diện rộng, về phần cái kia so với ta thử tân nhân tiểu tử. Ha ha, chỉ sợ chỉ có thể biến thành ta phụ trợ. Nghĩ tới đây, Hàn Văn Sách nhất thời đắc ý cười ha ha. Khoe miệng cũng giơ lên một cái to lớn đường cong. Hắn nhìn Ngụy Dịch tương đương khó chịu. Không chỉ là bởi vì Ngụy Dịch so hắn tuổi trẻ anh tuấn, càng là bởi vì Ngụy Dịch mới vừa vào ngoại môn liền xông ra lớn như vậy danh khí, vượt xa hắn lúc trước mới nhập môn thời điểm, thật sự là để hắn không thể không ghen ghét vạn phần. Bất quá, hắn đã có thể đoán trước, qua chiến dịch này về sau, Ngụy Dịch thật vất vả tích lũy điểm này danh khí sẽ cho hắn làm giá ý để, sau cùng chỉ lại biến thành cái lộ nhân giáp. Chớ có trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt. Hừ hừ, với ai so không tốt, hết lần này tới lần khác cùng ta so. Ngươi hơn được ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cười lạnh một tiếng, Hàn Văn Sách ánh mắt trung phát ra một tia khinh miệt khinh thường. Rất nhanh hắn liền bị một trận không gian chi lực kiện hàng đưa ra thú hồn tháp. Trực tiếp truyền tống đến cửa tháp bên ngoài. Nhìn thấy thú hồn tháp bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít đám người, Hàn Văn Sách không khỏi một trận sững sờ, chẳng lẽ... Những người này đều là bị hắn ghi chép hấp dẫn tới. Tuy nhiên hắn xông qua thú hồn tháp tầng thứ 33 ghi chép rất không tệ, nhưng cũng không về phần như vậy đi, vẫn là hắn quá mức đánh giá thấp chính mình. Hàn Văn Sách trong lòng trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ. Bất quá bất kể như thế nào, đây đều là chuyện thật tốt. Tâm tình của hắn lập tức biến đến vô cùng kích động đứng lên. Lập tức Hàn Văn Sách trên mặt hiện ra hắn tự nhận là lớn nhất hiền lành nụ cười, cực kỳ thân hòa hướng phía mọi người treo lên chào hỏi. Các vị sư đệ sư muội tốt, đa tạ các vị một mực ở chỗ này chờ ta, Hàn Mỗ thật sự là vô cùng cảm kích. Cũng nhiều thua thiệt các vị nhiệt tâm ủng hộ, Hàn Mỗ lần này mới miễn cưỡng xông đến thứ 33. Ngươi phế lời nói xong chưa? Nói xong mau mau cút, khắc cản trở vướng bận. Không đợi Hàn Văn Sách nói hết lời, phía trước một cái tính khí nóng nảy đệ tử cũ liền không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Cũng là được. Ngươi khắc cản ở phía trước trước mắt. Đuổi mau tránh ra, đợi lát nữa ngụy sư đệ nói không chừng liền muốn đi ra. Chúng ta muốn nhìn ngụy sư đệ. Mọi người nhao nhao mở miệng. Hàn Văn Sách trong nháy mắt một bước. Toàn bộ tâm tình đơn giản giống như là ngồi xe cắp treo một dạng. Lập tức từ chỗ cao nhất rơi xuống đến điểm thấp nhất. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 49, căn bản không dừng được. Cái này sao có thể? Nhìn lấy màn sáng bên trên biểu hiện sông tháp tần số, không là chính hắn sông tháp tần số, mà chính là ngụy dịch sông tháp tần số. Hàn Văn Sách nhất thời liền không nhịn được trừng lớn hai mắt, đầy mắt đều là vô pháp tưởng tượng chấn kinh thần sắc. Cái này sao có thể ba? Hàn Văn Sách trong lòng chung không ngừng hò hét, nhưng lại vô pháp thu hoạch được đáp án. Thứ 41 tầng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngụy dịch vậy mà một hơi xông đến thú hồn tháp thứ 41 tầng. Vượt xa hắn ghi chép. Hắn biết rõ thực lực mình, liền xem như hắn thật liều tánh mạng, thậm chí đem bú sữa kình, uống nước kình, bắn pháo kình toàn bộ đều dùng tới, cũng căn bản không có khả năng xông đến cái này tầng số. Thế nhưng là ngụy dịch như thế một người mới lại đạt tới. Mà lại tại dạng này trước mặt mọi người. Gần như không có khả năng làm bộ, thú hồn thắp cũng không có cách nào làm bộ, cho nên. Cái này trên cơ bản cũng là sự thật. Ta thua cho người mới này. Nghĩ đến cái này kết quả, Hàn Văn Sách nhất thời thất hồn lạc phách. Đặt mông ngồi dưới đất. Vừa mới hắn còn muốn lấy chính mình lần này hội danh khí lớn tăng, hội được cái gì dạng chỗ tốt, thế nhưng là hiện thực kết quả lại là, ông trời cùng hắn mở thiên đại trò đùa. Ngẫm lại chính mình vừa rồi biểu hiện, đơn giản tựa như là tên hề một dạng. Hàn Văn Sách nhất thời khóc không ra nước mắt. Ta thật là mình làm a. Hắn hiện tại trong đầu duy nhất suy nghĩ cũng là hối hận. Sớm biết dạng này, hắn cần gì phải qua trêu chọc ngụy dịch, nếu như hắn không trêu chọc ngụy dịch lời nói, như thế nào lại đằng sau có những chuyện này phát sinh. Hắn có thể tưởng tượng được, chờ chuyện này lan truyền ra, hắn sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ ngoại môn trò cười. Nghĩ đến như thế cục diện, Hàn Văn Thư Tín thẳng đều hận không thể trực tiếp đập đầu chết. Ngụy dịch. Ngươi nhanh lên thất bại rời khỏi thú hồn tháp đi. Ngươi lập nên ghi chép càng cao, gây nên oanh động càng lớn, ta Hàn Văn Sách trở thành trò cười sát suất lại càng lớn, cho nên. Ngươi vẫn là nhanh lên thất bại đi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, Hàn Văn Sách trong lòng chung không ngừng nhắc tới. Hắn hiện tại cũng không có hắn biện pháp. Cầu nguyện ngụy dịch sớm một chút thất bại, ghi chép thành tích hơi thấp một chút, cũng là hắn dưới mắt duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng là, ngụy dịch biểu hiện lại không có thể làm cho hắn toại nguyện. Thú hồn tháp bên cạnh màn hình quang mang lóe lên, thú hồn tháp tần số tin tức lần nữa phát sinh biến hóa. Rất lợi hại hiển nhiên, liền trong đoạn thời gian này, ngụy dịch lại lần nữa tiến lên một cái tần số. Nhất thời gây nên vây xem mọi người lại là một trận nhiệt nghị. Lúc này thú hồn tháp phụ cận đã tụ tập có không sai biệt lắm 200-300 người, chung có tân nhân cũng có đệ tử cũ, tiếng nghị luận không ngừng, đơn giản tựa như là cái ẩm ý chợ bán thức ăn một dạng. Vậy mà lại xông qua một tầng, thứ 42 tầng. Ta nghe nội môn sư huynh nói qua, giống như sẽ xuất hiện mấy chục cái tam giai tinh anh yêu thú. Dọa người như vậy. Mấy chục cái tam giai tinh anh yêu thú. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ liền một hai cái hội hợp đều kiên trì không đi. Cái này tân nhân thật sự là muốn nghịch thiên A. Đúng đấy, hiện tại tân nhân đều sâu như vậy tạc thiên, để cho chúng ta những này đệ tử cũ sống thế nào. Đều không mặt gặp người. Nghe thấy mọi người nóng xem xét luận, Hàn Văn Sách tâm tình càng thêm vẻ vải. Bất quá giờ này khắc này thú hồn tháp bên trong ngụy dịch lại sẽ không thông cảm tâm tình của hắn. Thực dưới mắt lúc này, ngụy dịch cũng sớm đã đem hắn không hề để tâm, thậm chí liền cái gọi là tỉ thí, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã hoàn toàn tiến vào điên cuồng soát kinh nghiệm tiết tấu chi chung. Không ngừng chém giết yêu thú, không ngừng thu hoạch kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngụy dịch căn bản không dừng được. Trên thực tế nếu như đơn thuần dựa theo tu vi tới nói, ngụy dịch ngược lại cũng không trở thành như thế điên cuồng. dù sao hắn tu vi cũng chỉ là thập giai võ sư cảnh giới mà thôi, coi như Tử Hà tâm pháp cường đại, chân khí tinh thuần, cũng không có khả năng so nhị giai đại võ sư cảnh giới Hàn Văn Sách mạnh hơn quá nhiều. Tránh thức để Ngụy Dịch thế như trẻ tre, là bởi vì hắn nắm giữ Bạch Ngân cấp huyết mạch chi lực cùng Xích Tinh trấn diễm. Bạch Ngân cấp huyết mạch chi lực bạo phát, khiến cho Ngụy Dịch chiến đấu lực tiếp tục thời gian lâu. Mà Xích Kim trấn diễm sử dụng, càng làm cho Ngụy Dịch như hổ thêm cánh. Dù là đối mặt những tam giai đó tinh anh yêu thú, phụ gia Xích Tinh trấn diễm anh hùng kiếm vẫn như cũ lực sát thương khủng bố, xoạt 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 xoạt, kiếm quang lấp lóe, yêu thú chặt đầu, hắc thủy thân pháp vận chuyển, thân ảnh tránh túng như điện. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 3 thú hồn, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 600. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 3 thú hồn, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 700. Đốt, người chơi Ngụy Dịch chém giết yêu thú cấp 3 thú hồn, tu vi chưa đột phá, vô pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm 660. Đốt, người chơi Ngụy Dịch V13 đoạt mệnh thập tam kiếm điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V14. Một mực qua hồi lâu thời gian, góp nhặt điểm kinh nghiệm rốt cục để đoạt mệnh thập tam kiếm lần nữa thăng cấp. V14 đoạt mệnh thập tam kiếm, uy lực lại lần nữa có rõ ràng để bạn. Ngụy Dịch rốt cục dừng lại, khoe miệng phát ra một tia khó nén vui sướng. Nếu như nói trước đó cùng Hoắc Thiên Lộc nhất chiến để đoạt mệnh thập tam kiếm thăng cấp là may mắn lời nói, như vậy một lần, cũng là thật vất vả nỗ lực kết quả. Đi qua thời gian dài như vậy cày quái chiến đấu, Ngụy Dịch cũng không khỏi đến cảm giác được một tia mỏi mệt, cả người tinh thần cùng thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Thứ 46 tầng, không nghĩ tới một hơi sông xa như vậy. Có nửa canh giờ đi. Ngụy Dịch cười khổ. Mơ mơ màng màng lại nhưng đã qua thời gian dài như vậy. Hẳn là không sai biệt lắm, Hàn Văn Sách đoán chừng cũng liền hơn 30 tầng trình độ, nếu không trước đó sẽ không nói như vậy, vượt qua hắn không có vấn đề. Nói như vậy, ngược lại là có thể kết thúc. Nhìn trước mắt trống trải thần bí cung điện. Ngụy Dịch thở dài một hơi. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bỏ đi tiếp tục xông ra qua suy nghĩ. Ngược lại không phải là không thể, mà chính là quá miễn cưỡng, dù sao tiếp xuống xuất hiện yêu thú thực lực hội càng mạnh số lượng cũng sẽ càng nhiều. Cho dù hắn có thể cắn răng vượt qua, cũng phải đem hết toàn lực mới được. Căn bản không cần thiết dạng này. Dù sao, nếu như hắn muốn tới đây soát kinh nghiệm, tùy thời đều có thể lại đến, cũng liền 1000 lượng bạc sự tình mà thôi. Này, ra ngoài đi. Tâm trung nghĩ như vậy, Ngụy Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian xung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hư không vặn mèo. Một cỗ thần bí không gian chi lực hiện ra đến, đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ kiện hàng, ngay sau đó. Ngụy Dịch cũng cảm giác trước mắt quang cảnh biến đổi, trong nháy mắt lâm vào hắc ám chi trung. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã đứng tại thú hồn tháp bên ngoài. Ra hiện tại hắn trước mắt, là đen nghịt đám người. Từng trương khuôn mặt xa lạ toàn bộ đều điên cuồng chen chúc đến. Ồn ào tiếng kêu sợ hãi âm còn như thủy triều. Ngụy Dịch nháy mắt mấy cái, trông thấy trước mắt tràng diện này, trong lúc nhất thời không khỏi ngộng, ai có thể nói cho hắn biết, cái này đến là cái tình huống như thế nào. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thanh Hồ Học Viện Lý Hàn Luân. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Lúc trạng vào tối, trạch ngoài cửa viện. Ngụy Dịch đem mấy vị tới chơi sư tỷ đưa ra. Liêu sư tỷ, sư đệ ta trước mắt còn không có thế lực nào ý nghĩ, nếu có lời nói, nhất định sẽ trước tiên nghĩ các ngươi Liêu Vân rút. Ngụy Dịch mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra. Đây chính là ngươi nói, ta thật là, nếu là ngươi dám gạt ta lời nói, hừ hừ. Ngươi biết hậu quả. Liễu Như Vân nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, hừ nhẹ hai tiếng, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Đương nhiên. Ngụy Dịch cười khổ gật đầu. Sau một lát, Liễu Như Vân dẫn người rời đi. Nhìn lấy các nàng rời đi bóng lưng, Ngụy Dịch dài thở phào một hơi. Bởi vì lúc trước một hơi xông qua thú hồn tháp 46 tầng gây nên hoành động thực sự quá lớn. Thậm chí viễn siêu hắn trên lôi đài đánh bại Hoắc Thiên Lộc sự tình, bởi vậy tạo thành ảnh hưởng chính là Ngụy Dịch ở ngoại môn danh khí lần nữa tăng lên trên diện rộng, mơ hồ đều đã vượt qua không ít bài danh phía trên đệ tử cũ. Tại dưới tình huống như vậy, mời mời bọn họ các loại đoàn thể thế lực người cũng càng ngày càng nhiều. Vừa mới đưa đi mấy người, cũng là ngoại môn thế lực lớn nhất một trong Liêu Vân giúp người. Liêu Vân giúp chỉnh thể thực lực tuy nhiên không bằng Hắc Hổ hội, nhưng sức ảnh hưởng lại càng có rất chi. Bởi vì toàn bộ ngoại môn vượt qua 8 thành nữ đệ tử đều là Liêu Vân giúp thành viên. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu như Liêu Vân giúp muốn đối phó người nào lời nói, không cần tự mình xuất thủ liền có thể để người kêu biến thành ngoại môn công địch. Mà Ngụy Dịch cự tuyệt Liêu Như Vân mời, cũng là phí chớ đại dũng khí. Dù sao, Liêu Vân trong bang có thể có không ít xinh đẹp muội tử. Đáng tiếc ta trí tại nội môn, ngoại môn cuối cùng sẽ không ngốc thời gian quá dài. Ngụy Dịch than nhẹ. Hắn không muốn ngoại môn thế lực này, trọng yếu nhất một nguyên nhân, cũng là hắn căn bản không có ý định lưu ở ngoại môn. Nếu như tiếp xuống nội môn khảo hạch hắn thật xối quậy tốt không thể thông qua lời nói, vậy hắn cũng chỉ hội chọn rời đi, mà không sẽ cùng người khác một dạng tiếp tục ở lại đây chờ đợi một năm về sau lần tiếp theo khảo hạch. Dù sao lấy hắn thiên phú tư chất, du hí hệ thống, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể quật khởi, căn bản không cần thiết chậm trễ một năm quý giá thời gian. Bất quá, căn cứ bao năm qua khảo hạch tình huống, ta thông qua hẳn không có vấn đề quá lớn. Ngụy Dịch mắt lộ tự tin. Hắn không tin, lập nên lần này ngoại môn đệ tử thú hồn tháp thông quan ghi chép hắn hội liền một lần nội môn khảo hạch đều không thông qua. Mà vừa lúc này, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Một cái tóc quăn thanh niên từ nơi không xa đi tới. Cái này nhân thân hình thẳng tắp, khuôn mặt rồng sủ, chỉ bất quá trên mặt bộ kia tiện cười bị ổi cho, thực sự để cho người ta có chút không vừa mắt. Ngụy huynh quả nhiên nhẫn tâm à, thậm chí ngay cả danh xưng ngoại môn tam đại mỹ nữ một trong Liễu Như Vân Liễu đại bang chủ cũng bỏ được cự tuyệt. Tóc quan thanh niên đi tới cười trêu ghẹo nói. Ngụy Dịch xem hắn, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Lý Hàn Luân, đến từ Thanh Hồ Học viện thiên tài đệ tử. Ở ngoại môn danh khí tuy nhiên không bằng bậc học một dạng Ngụy Dịch, nhưng là tại cái này một nhóm mới nhập môn tân nhân chung, nhưng cũng đủ để xếp vào top 3 hàng ngũ. Thật Võ Học viện cùng Thanh Hồ Học viện luôn luôn giao hảo, hai học viện lớn ở giữa hợp tác rất nhiều, liên đối lấy song phương học viên cũng phần lớn ở chung thân mật, cho nên Lý Hàn Luân cùng Ngụy Dịch quan hệ cũng không tệ. Hắn xem như Ngụy Dịch trong khoảng thời gian này kết giao số ít bằng hữu một trong. Ngươi vừa rồi đụng phải các nàng. Ngụy Dịch hỏi. Ta thế nhưng là Liễu Vân giúp thành viên, gặp được giúp đỡ đại nhân, sao có thể không chào hỏi. Lý Hàn Luân vẻ mặt tươi cười, bất quá, chúng ta vị bang chủ kia đối ngươi thế nhưng là tương đương bất mãn, dù sao nàng tự mình ra mặt mời chào lại lựa chọn cự tuyệt nam nhân, Ngụy huynh ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi biết ta chỉ muốn tiến nhập nội môn, đối ngoại môn thế lực này đều không có hứng thú gì. Ngụy Dịch nhún nhún vai, đối Lý Hàn Luân hắn ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ. Coi như vào bên trong môn ngươi y nguyên có thể tính là Liêu Vân giúp người a. Liêu Vân giúp ở ngoại môn tính toán không tệ, nhưng là tại nội môn, ai biết Liêu Vân giúp? Ngụy Dịch nhìn lấy hắn hỏi ngược lại. Lý Hàn Luân nhất thời ngạc nhiên, ngẫm lại cũng không khỏi đến gật đầu, có chút đạo lý, một khi vào bên trong môn Liêu Vân giúp xác thực không tính là gì. Nếu không, ta cũng rời khỏi Liêu Vân giúp tính toán. Ha ha, thiếu niên ngươi rất có dũng khí. Nếu như ngươi không sợ các ngươi mỹ nữ kia giúp đỡ tìm làm phiền ngươi lời nói, ngươi có thể làm như thế. Nghe thấy hắn lời này, Ngụy Dịch không khỏi cười. Ngắm lại Liễu đại bang chủ tính khí, Lý Hàn Luân nhất thời nhịn không được đánh cái dùng mình, vội vàng bỏ đi tâm lý suy nghĩ, đó còn là tính toán, trở vào bên trong môn rồi nói sau. Đúng, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Này đi vào nói đi. Hai người ngồi tại trong sương phòng. Ngụy Dịch cho Lý Hàn Luân rót một ly trà. Nói đi, tìm ta đến chuyện gì? Ngụy Dịch mở miệng hỏi. Ngươi biết Hắc Hổ hội vì cái gì thời gian dài như vậy không tìm đến làm phiền ngươi sao? Lý Hàn Luân uống một ngụm trà, sau đó không vội không chậm hỏi ngược lại. Ta làm sao biết? Ta lại không thụ ngược đãi khuynh hướng, bọn họ thích tới hay không, chẳng lẽ ta còn cầu lấy bọn hắn đến hay sao? Ngụy Dịch thần sắc lạnh nhạt. Hiển nhiên không chút đem chuyện này để ở trong lòng. Ê! Ngụy Dịch phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ để Lý Hàn Luân có chút im lặng. Bình thường ngoại môn đệ tử đắc tội Hắc Hổ hội, cái nào không phải sợ mất mật lo lắng Hắc Hổ hội trả thù, giống Ngụy Dịch dạng này căn bản không để trong lòng. Thật sự là không nhiều. Hắn cũng không biết nên nói Ngụy Dịch sơ ý chủ quan, hay là nên nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá ngẫm lại Ngụy Dịch tính cách cùng thực lực, hắn lại cảm thấy có chút đương nhiên. Tốt ta như thế nói cho ngươi đi. Tuy nhiên ngươi cùng Hắc Hổ hội kết thù kết toán, nhưng là trên thực tế, hai lần đều là Hắc Hổ hội chủ động tìm làm phiền ngươi. Chỉ bất quá bị ngươi trái lại đánh mặt ta. Hiện tại Hắc Hổ hội người đều đang bận rộn tại một chuyện khác, chờ chuyện kia kết thúc, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Hắn không nói, vẹn vẹn Triệu Nguyên cắt tên kia cũng không phải hạng người lương thiện gì, tương phản, hắn tính cách luôn luôn là có thù tất báo. Cho nên, ngươi có nghĩ tới hay không chủ động xuất kích một lần? Lý Hàn Luân ngữ khí trung tràn ngập mê hoặc cười hỏi. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn, thần sắc hơi hơi trầm ngâm. Lý Hàn Luân cũng không có lại mở miệng quấy rầy, mà chính là chờ đợi Ngụy Dịch cân nhắc. Ngươi ý là chúng ta liên thủ? Này có chỗ tốt gì? Sau nửa ngày, Ngụy Dịch mới chậm rãi mở miệng hỏi. Nói thật ta cũng không rõ ràng chỗ tốt là cái gì. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi nổ răng cọp, chỗ tốt chắc chắn sẽ không ít, dù sao Hắc Hổ hội lén lút chuẩn bị thời gian dài như vậy. Trên thực tế nếu như không phải cơ duyên xảo hợp lời nói, ta cũng căn bản không có khả năng phát hiện chuyện này. Nghe thấy Ngụy Dịch tra hỏi, Lý Hàn Luân nhất thời cười, đồng thời giải thích nói. Nhổ răng cọp. Ngụy Dịch hai mắt khẽ híp một cái. Lý Hàn Luân gật gật đầu, ngữ khí u nhiên nói, cũng có thể nói là. Hổ khẩu đoạt thực. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 51, hổ khẩu đoạt thực. Hổ khẩu đoạt thực. Tên như ý nghĩa, cũng là chỉ từ lão hổ miệng bên trong cướp đoạt thực vật, từ trong tay người khác cướp đoạt chỗ tốt. Từ đạo nghĩa lên nói, đây là không đúng. Nhưng Ngụy Dịch nhưng xưa nay đều không phải là loại kia tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa quy củ người thành thật. Hung chi động thủ người yêu vẫn là cùng hắn có khúc mắc hắc hổ hội. Ngụy Dịch càng thêm sẽ không khách khí. Đêm khuya, hoang dã dày đặc n chung, chim sơn ca hót vang, con ếch âm thanh không ngừng. Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân đều đổi một thân hắc sắc y phục dạ hành, hai người mặt cũng đều dùng miếng vải đen che lên, dù sao làm chuyện xấu, tự nhiên muốn ẩn tàng tốt thân phận của mình. Hai người kiệt lực thu liễm khí tức, một trước một sau tại núi N trung cấp tốc chạy vội. Bọn họ thân pháp tốc độ đều không chậm, trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái sơn lĩnh vây quanh một cái khác sơn lĩnh, giống như kinh nghiệm lao luyện núi trung thợ săn một dạng. Toàn bộ quá trình chung cũng không làm kinh động bất luận cái gì dày đặc N yêu thú. Còn chưa tới sao? Ngụy Dịch trà trà cái chán mồ hôi dấu vết, nhịn không được nhíu mày thấp giọng hỏi. Nhanh! Ngay ở phía trước. Lý Hàn Luân đè ép cuống họng hồi đáp. Trên đường đi chạy thời gian dài như vậy, hắn thể lực tiêu hao cũng có chút lớn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Cũng may mục đích đã không xa. Vượt qua dưới chân đỉnh núi này, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi, lập tức trở nên trống trải. Một cái cỏ dại rậm rạp vùng hoang vu bãi tha ma xuất hiện tại hai người trước mắt. Cẩn thận, nơi đó có người đang giám thị. Ngụy Dịch đột nhiên giữ chặt Lý Hàn Luân nằm xuống nhắc nhở. Lý Hàn Luân lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lại. Quả không phải vậy, tại cách đó không xa dốc cao bên trên xác thực có mấy người tại cảnh giác bốn phía xem chừng. Tuy nhiên khoảng cách khá xa thấy không rõ dung mạo, nhưng là từ ăn mặc cách ăn mặc lại có thể đánh giá ra, mấy người này đều là Bá Vương Tông ngoại môn đệ tử. Cũng đều là hắc hổ hội người. Xem ra chúng ta không có tìm sai chỗ. Lý Hàn Luân không chỉ có không còn khí buồn bực, ngược lại cười rộ lên. Ngươi nói, bọn họ đến là tại đảo người nào mộ. Ngụy Dịch nhìn phía xa bãi tha ma, đông nhiên mở miệng hỏi. Không sai. Hắc hổ hội người trong khoảng thời gian này một mực mưu đồ sự tình cũng là đảo mộ. Đương nhiên, đào tự nhiên không phải người bình thường mộ. Dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, hoặc là mai danh ẩn tính quý nhân, hoặc là cũng là cái nào đó võ đường tiền bối, khẳng định không phải cái gì người bình thường. Ta làm sao biết? Tình huống cụ thể chỉ sợ cũng liền Triệu Nguyên Cắt cùng mấy cái kia hắc hổ hội đầu mục biết, người khác khẳng định đều không rõ ràng, ta cũng là dưới sự trùng hợp mới phát hiện bọn họ động tĩnh. Bất quá bọn hắn mưu đồ lâu như vậy, còn hơn nửa đêm xuất động, mộ huyệt chủ nhân địa vị khẳng định không nhỏ. Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì, dù sao đến lúc đó có bảo bối chúng ta liên đoạn, gặp nguy hiểm liền tránh. Lý Hàn Luân chẳng hề để ý nói ra. Nghe thấy hắn lời này, Ngụy Dịch cũng không nhịn được cười rộ lên, có đạo lý. Bất kể là ai mộ, dù sao thứ chuyện thất đức này không phải chúng ta làm, chúng ta chỉ phụ trách cướp bảo bối. Vừa nói, hai người cũng bất động thanh sắc hướng về bãi tha ma bên trong vụn trộm nấp đi qua. Nếu như là ban ngày lời nói rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng là buổi tối màn đêm bao phủ, lại thêm hai người đều mặc lấy y phục dạ hành, tận lực ẩn tàng phía dưới, lại là không có người chú ý tới bọn họ tồn tại. Ước chừng nửa thời gian cạn chén trà, bọn họ dừng lại, trốn ở một khối mộ bia đằng sau. Tại bọn họ cách đó không xa địa phương, một đám người đang ở nơi đó không ngừng khai quật, ngoài ra còn có ba người đứng ở một bên chờ đợi. Thấy rõ ràng ba người này bộ dáng, Ngụy Dịch hai tròng mắt nhịn không được hơi hơi ngưng tụ đứng lên. Quả nhiên là bọn họ. Hắc hổ hội lão đại, danh xưng ngoại môn nhị hổ một trong hắc hổ Triệu Nguyên Các. Hai người khác thì là dưới tay hắn hai đại hổ tướng, Nham Hiểm Hứa Bình Chính Hòa Bệnh Ma Hổ Lôi Viễn. Ba người không thể nghi ngờ đều là ngoại môn một đỉnh một cao thủ. Đồng thời cũng là hắc hổ hội chính thức nòng cốt nhân vật trọng yếu. Trên thực tế nếu như dựa theo hắc hổ hội ngày xưa tác phong làm việc, bị Ngụy Dịch như thế cái tân nhân hai lần đánh mặt, bọn họ đã sớm trả thù trở về, nhưng là lần này lại nửa tháng đều không gặp động tĩnh, cũng là bởi vì bọn họ chính đang bận bịu dưới mắt chuyện này. Nếu như chuyện này thành công, bọn họ thu hoạch đem sẽ vô cùng phong phú, thực lực hội tiến bộ trên diện rộng, tiến nhập nội môn thời cơ đều hội gia tăng thật lớn. So sánh với tới nói, Ngụy Dịch sự tình cũng liền không coi là chuyện lớn. Phản chính theo bọn hắn nghĩ, giao huấn một người mới tự nhiên lúc nào đều có thể động thủ. Còn chưa tốt sao? Triệu Nguyên Các hình thể tương đương khôi ngô, khí tức quanh người cường thịnh, mục quang u lanh bảng như thực chất, vừa nhìn liền biết thực lực cũng không đơn giản. Thần sắc hắn âm trầm lạnh lùng hỏi: "Mau mau, Nghe gặp bọn họ lời này, những động thủ đó đào mộ hắc hổ hội thành viên vội vàng tăng thêm tốc độ. Vấn đề này thật là có điểm hiếm lạ, lao gia hỏa kia nhớ ngày đó cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, sau khi chết làm sao lại được chôn cất ở chỗ này. Nham hiểm Hứa Bình Chính giật nhẹ khoe miệng, nhịn không được mở miệng nói ra. Ai biết được? Có lẽ là sợ chết sau bị người đào mộ đi. Bệnh ma hổ lôi viên thần sắc lãnh đạm qua loa trả lời. Ngươi là nói chúng ta. Chúng ta hiện tại giống như cũng là tại làm chuyện này. Hứa Bình Chính mập mạp mặt to bên trên lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Lôi viễn nhíu mày. Đây không phải nhảm chán nha. Nhảm chán liền xuống qua động thủ hỗ trợ. Ngay tại hai người nhảm chán đối thoại thời khắc, mộ huyệt quan tài cũng dần dần hoàn chỉnh xuất hiện, sau đó bị mọi người dùng dây thừng chậm rãi treo ngược lên, thả ở bên cạnh trên đất trống. Hắc hổ hội mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được có chút hưng phấn khó nhịn. Liên liên luôn luôn ăn nói có ý tứ Triệu Nguyên Cắt khỏe miệng cũng nổi lên một tia đường cong. Mở quan tài. Triệu Nguyên Cắt trầm giọng mở miệng. Bốn cái hắc hổ hội võ người lên một lượt trước một bước động thủ, chậm rãi đẩy ra phía trên nhất quan tài. Chúng người thần sắc đề phòng, nhưng là ngoài dự liệu bên ngoài là, mở quan tài quá trình chung vậy mà không có bất kỳ cái gì ám khí cơ quan. Triệu Nguyên Cắt quay đầu nhìn về phía Hứa Bình Chính, hơi hơi gật gật đầu. Hứa Bình Chính cũng không do dự, rất nhanh đeo lên một đôi đặc chế bao tay, sau đó đi lên trước, ngay tại trong quan tài lục lọi. Mọi người nín thở ngưng thần. Có. Hứa Bình Chính nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Đan dược, có mấy bình, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Còn có binh khí, ba thanh, cũng đều là bảo binh. Đáng tiếc linh tính thiếu thốn không ít. Còn có bí tịch, ngoa tào, lão đại, lần này phát, là lao ra hỏa kia thành danh võ kỹ. Nhìn thấy bí tịch bên trên chữ lớn, Hứa Bình Chính không chỉ có cuồng hỉ, liền liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Một đống lớn đủ, vật bày đặt ở chỗ đó. Hắc hổ hội tất cả mọi người nhịn không được cao hứng cười rộ lên. Lần này thu hoạch vượt xa khỏi bọn họ ngoài tưởng tượng. Bất quá. Tại bọn họ cao hứng đồng thời. Dấu giếm ở một bên Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân cũng đồng dạng khó nén hưng phấn. Bà bối. Quả nhiên có bà bối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt chi trung hảo quang lấp lóe. Sau đó bất động thanh sắc hơi hơi gật gật đầu. Theo sát về sau, hai người một mực nằm dạp trên mặt đất thân thể chậm rãi cung đứng lên, áp chế thu liệm đến điểm thấp nhất tu vi cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 52, bỏ ngửa cùng hoàng tước. Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hổ khẩu đoạt thực. Muốn thành công đoạt thức ăn, đầu tiên liền muốn đối mặt đến từ lão hổ uy hiếp. Vô luận là Ngụy Dịch vẫn là Lý Hàn Luân cũng không dám có chút phớt lờ. Trương Nguyên Cắt thực lực không cần nhiều lời, danh xưng ngoại môn nhị hổ một trong, toàn bộ ngoại môn mấy ngàn đệ tử trung thực lực bài danh ba vị trước, cái hạng này đủ để chứng minh hắn cường hãn. Mà Nham Hiểm Hứa Bình Chính hòa bệnh ma hổ Lôi Viễn, cùng Hoắc Thiên Lộc cùng một chỗ được xưng là Hắc Hổ hội tam đại hổ tướng, thực lực đương nhiên sẽ không so Hoắc Thiên Lộc kém bao nhiêu, thậm chí khả năng càng mạnh. Hai người cũng tương tự đều là đại võ sư cấp bậc võ người, Hứa Bình Chính nhị giai đại võ sư, Lôi Viễn tam giai đại võ sư. Về phần còn lại 7-8 người, làm theo từng cái đều là Hắc Hổ hội nòng cốt tinh anh, chí ít cũng đều có được võ sư đỉnh phong tu vi, chiến đấu kinh nghiệm cũng không thiếu hụt. Muốn từ bọn họ những nhân thủ này bên trong cướp đoạt bảo bối, thật là hổ khẩu đoạt thực. Mà bọn họ có lợi nhất địa phương, cái kia chính là ra bất ngờ. Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân hít sâu một hơi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất hoàn toàn đình chỉ một dạng. Nhịp tim đập cũng bỗng nhiên trì trệ. Hành động. Quắc khẽ thời khắc, hai người đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tích xúc lực lượng ở trong nháy mắt này ở giữa hoàn toàn bạo phát. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Giống như hai đầu điên cuồng săn mồi liệp báo một dạng. Thậm chí đều thấy không rõ lắm cụ thể thân hình quy tích, chỉ thấy hai cái hư thực bất định ảo ảnh, ngắn ngủi không đến xa 10 trượng khoảng cách, mấy hơi thở, hai người liền đã phi nước đại mà tới. Không tốt. Trương Nguyên Cắt sắc mặt đại biến, dẫn đầu phát giác được nguy hiểm tới gần. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm tới cực điểm. Cản bọn họ lại. Trương Nguyên Cắt giận tiếng quát to. Vì tìm kiếm khai quật cái mộ huyệt này, hắn hao phi đại lượng thời gian cùng tinh lực, đã nỗ lực nhiều như vậy. Dưới mắt vậy mà đột nhiên toát ra hai người đến cướp đoạt hắn thành quả thắng lợi, hắn làm sao có thể nhẫn. Ngăn lại hai người này. Muốn chết. Lúc này, Hứa Bình Chính hòa Lôi Viễn cũng đều kịp phản ứng, sắc mặt hai người cũng rất khó coi. Chuyện của tôi. VN trái tim đen đu ám bất quá lúc này, Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân cũng đã vọt tới này một đống bảo vật phía trước. Lúc này đã không cần nhiều nói nhảm, chỉ có một chữ hình dung, cái kia chính là. Làm. Cũng ngay. Ngụy Dịch thất sát quyền xuất thủ. nửa tháng này đến hắn cơ hồ mỗi ngày đều qua thú hồn tháp hoa 1.000 lượng bạc soát một đợt kinh nghiệm. Tuy nhiên người muốn tăng lên là đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng là thất sát quyền cũng thuận tiện đề bạt không ít, bây giờ đẳng cấp đã đạt tới V10. V10 trên cơ bản cũng thì tương đương với cảnh giới tiểu thành, uy lực tự nhiên không nhỏ, lại thêm ngụy dịch tu vi hoàn toàn bạo phát, huyết mạch chi lực đồng dạng thúc động, cản ở phía trước Lôi Viễn vội vàng phía dưới căn bản không phải đối thủ, trực tiếp liền bị ngụy dịch một quyền này xa xa đánh bay ra ngoài. Trên thực tế nếu như bình đẳng dưới điều kiện giao thủ lời nói, Lôi Viễn ngược lại cũng không trở thành như thế phát giác, nhưng là ngụy dịch đánh bất ngờ phía dưới, mà hắn bối rối ứng đối, điều kiện hoàn toàn không ngang nhau, tự nhiên ngăn không được ngụy dịch cái này cuồng bạo vô cùng toàn lực nhất quyền. Cùng lúc đó, Lý Hàn Luân cũng không có chút nào giữ lại. Bành bành hai trưởng bạo phát, thanh thế vậy mà không thua kém một chút nào ngụy dịch bên này, trước mắt hai tên hắc hổ hội thành viên liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị Lý Hàn Luân đánh bay. Bất quá lúc này Trương Nguyên Cắt lại đống nhiên nhất quyền hướng hắn oanh tới. Trương Nguyên Cắt xác thực không hổ là hắc hổ hội lão đại, toàn thân tu vi một vụ nổ phát, vậy mà cuốn lên từng đạo khí thế thủy triều. Ngụy Dịch cũng là lúc này mới chính thức thấy rõ hắn tu vi cảnh giới, rõ ràng là ngũ giai đại võ sư. Mà lại càng kinh người là, hắn tu luyện rõ ràng là một loại nào đó lôi thuộc tính công pháp, chân khí tuôn ra đãng phía dưới, quyền đầu vậy mà lập lòe lên trướng mắt hào quang màu tím, nhất quyền gào thét mà tới, tiếng sấm rền rĩ, phảng phất muốn đem cả người thôn phệ một dạng. Lý Hàn Luân trong lòng đống nhiên siết chặt. Hắn cũng không phải sợ, mà chính là hắn vừa mới xuất thủ, chính là lực cũ vừa qua lực mới chưa sinh thời đợi, căn bản sẽ ứng phó không kịp. Cũng may lúc này Ngụy Dịch một cái lắc mình ra hiện tại hắn trước người. Ta đến. Thất sát quyền lần nữa bạo phát, bất quá đối mặt tu vi khí thế cao hơn nhiều chính mình Trương Nguyên Cát, Ngụy Dịch liền xích tinh chân diễm năng lượng cũng thúc động, rót vào quyền đầu chi trung, mơ hồ lập lòe lên từng sợi hào quang màu đỏ thắm. Bất quá đêm tối trùng cũng không rõ ràng. Quyền đầu giao phong. Quanh một tiếng bạo hưởng. Khủng bố năng lượng tại hai người quyền diện giao tiếp chỗ va chạm rào sát. Ngụy Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước. Cùng bạo lôi thuộc tính chân khí chui vào trong cơ thể hắn, tại hắn kinh mạch trung du tẩu thực đang khó chịu, sắc mặt hắn cũng biến thành chiều hồng. Bất quá Trương Nguyên Cắt cũng đồng dạng ăn thiệt ngầm. Ngụy Dịch tu vi tuy nhiên kém hắn không ít, nhưng là xích tinh chân diễm năng lượng lại vô cùng cường đại. Tại hắn lôi thuộc tính chân khí chui vào ngụy dịch thể nội thời điểm, ngụy dịch xích tinh chân diễm năng lượng cũng đồng dạng tiến vào trong cơ thể hắn. Mà lại so sánh với tới nói, xích tinh chân diễm năng lượng nhưng so sánh lôi thuộc tính chân khí đáng sợ nhiều lắm. Làm sao có thể? Trương Nguyên Cắt đồng dạng bị chấn động lui về, khoe miệng tràn ra một sợi tinh hồng vết máu, đôi mắt trung phát ra khó nén chấn kinh thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như tu vi kém hắn rất nhiều đối thủ vậy mà thoáng cái buộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực. Hắn chấn kinh do dự, ngụy dịch hai người lại sẽ không như vậy. Hai người đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không trì hoãn trong chốc lát. Ngươi thu thập bảo vật, để ta chặn lại bọn họ. Không đợi ngụy dịch mở miệng, Lý Hàn Luân liền chủ động nói ra. Vừa rồi ngụy dịch ra tay giúp hắn, để hắn tránh cho thụ thương, bây giờ hắn tự nhiên có qua có lại. Vừa nói, Lý Hàn Luân bỗng nhiên một vỗ ngực, một cỗ thần bí khó lường năng lượng lập tức điên cuồng tuôn ra đãng xuất hiện, lam sắc gợn sóng dập dờn. Lý Hàn Luân khí tức quanh người cũng theo đó tấn mãnh tăng vọt. Huyết mạch chi lực. Ngụy Dịch chấn động trong lòng, bản thân liền có được huyết mạch lực lượng hắn rõ ràng phát giác được loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Không nghĩ tới Lý Hàn Luân còn ẩn tàng dạng này bài. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Tốt. Ngụy Dịch cũng không nói nhảm nữa. Thừa dịp Lý Hàn Luân bạo phát tu vi ngăn trở người khác thời điểm, hắn lập tức ngồi xổm xuống đoạt bảo vật. Xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt túi. Ngụy Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem trước mắt những vật kia toàn bộ nhét vào. Nguyên bản Hứa Bình chính đem đồ vật chồng chất vào, là chờ Trương Nguyên Cắt đến phân phối, cho nên cũng liền không thu hồi đến, không nghĩ tới lại ngược lại thuận tiện Ngụy Dịch thu lấy. Đan dược, bảo binh, kim ngân châu báu. Ngụy Dịch phảng phất muốn toàn bộ đóng gói mang đi, một điểm không cho Hắc Hổ hội lưu lại. Đúng, còn có quyển kia cái gọi là võ kỹ bí tịch. Ngụy Dịch trong lòng nhất động, trong nháy mắt nhớ tới Hứa Bình chính trước đây không lâu nói chuyện qua. Mộ huyệt chủ nhân thành danh võ kỹ. Hắn tuy nhiên không biết cái này mộ huyệt chủ nhân đến là thần thánh phương nào, nhưng là có thể có được thành danh võ kỹ, khẳng định không phải bình thường. Ánh mắt quét qua, hắn rất nhanh liền nhìn thấy bên cạnh trưng bày một bản phong cách cổ xưa quyển tịch. Quả nhiên có. Ngụy Dịch nhất thời cuồng hỉ, lập tức đưa tay chụp tới. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái tinh tế ngọc thủ nhưng từ đêm tối trung đống nhiên nô ra, sớm lập tức bắt lấy quyển bí tịch kia. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 53, 1/2 bí tịch. Trông thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện tinh tế ngọc thủ, Ngụy Dịch trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt, một đôi mắt nhịn không được trợn thật lớn. Tựa như là vừa rồi Triệu Nguyên cắt đám người nhìn thấy hắn cùng Lý Hàn Luân đột nhiên xuất hiện lúc biểu lộ một dạng. Hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Giờ này khắc này Ngụy Dịch não hải chung không tự chủ được hiện ra một câu tục ngữ, cái kia chính là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hắc hổ hội bọn người là ve. Hắn cùng Lý Hàn Luân là bộ thiền bọ ngựa. Mà dưới mắt cái này tinh tế ngọc thủ chủ nhân, không thể nghi ngờ cũng là tránh tại phía sau bọn họ hoàng tước. Đáng chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngụy Dịch nhất thời tức giận vô cùng, tâm trung cũng không nhịn được giấy lên hừng hực lửa giận. Bọn họ hao tổn tâm cơ lại cho người khác làm giá y kìa. Hắn sao có thể nuốt được khẩu khí này? Coi như không tệ. Mà lúc này đây, đối phương lại cầm lấy quyển bí tịch kia cười khẽ đánh giá. Đồng dạng dùng khăn lụa che mặt, màn đêm phía dưới thấy không rõ cụ thể dung mạo, bất quá từ thân hình cùng thanh âm nói chuyện có thể phán đoán đối phương hẳn là một cái cô gái trẻ tuổi. Nói vừa xong, nàng liền chuẩn bị thu hồi bí tịch rời đi. Bất quá ngay lúc này, lại có một đạo chướng mắt kiếm quang bá một chút hướng nàng quét ngang mà đến. Nữ tử sắc mặt biến hóa, vội vàng lách mình lui ra phía sau. Ngẩng đầu nhìn lại là Ngụy Dịch cầm kiếm phát động đánh bất ngờ. Ngươi muốn bức ta xuất thủ? Nữ tử lạnh lùng nhìn lấy Ngụy Dịch, ở ngực chập trùng bất định, rõ ràng có chút tức giận. Giao ra bí tịch, nếu không ngươi hôm nay cũng là qua không. Ngụy Dịch thần sắc bất thiện mở miệng nói ra. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình, vừa nhìn liền biết không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Cũng không trách Ngụy Dịch tâm ngoan, bởi vì dựa theo hắn đoán chừng, trong số những bảo vật này là thuộc quyển bí tịch kia chân quý nhất, thậm chí khác đồ, vật cộng lại giá trị cũng chưa chắc so ra mà vượt quyển bí tịch kia, dù sao đó là mộ huyệt chủ nhân thành danh võ kỹ. Hiện tại bí tịch lại rơi vào trong tay đối phương, Ngụy Dịch lại làm sao có thể còn khách khí với nàng. Trong lòng của hắn đơn giản hận không thể đem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu biểu nện rút ra ra đào gân. Cuồng vọng tự đại. Nghe thấy Ngụy Dịch lời nói, nữ tử mắt lộ khinh thường sắc thái. Nhìn xem bên cạnh xúm lại mà đến hắc hổ hội mọi người, nàng không nói hai lời, trực tiếp liền thi triển thân pháp nhanh chóng thối lui rời đi. Bất quá Ngụy Dịch làm thế nào có thể để cho nàng toàn nguyện. Hắn đã sớm phòng bị nữ tử này chạy trốn, hắc thủy thân pháp toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt liền ngăn ở trước người nàng. Cũng lời nhiều nói nhảm, tay trung anh hùng kiếm không chút do dự huy vũ liên tục. Như thác nước kiếm quang vẩy xuỳnh, trực tiếp liền phong tỏa nữ tử kia sở hữu đường chạy trốn. Ngụy Dịch sở dĩ ngay từ đầu không sử dụng kiếm mà dùng thất sát quyền, là lo lắng hắc hổ hội những người kia vì vậy mà nhìn thấu thân phận của hắn, dù sao có thể ít một chút phiền phức vẫn là thiếu điểm phiền phức tương đối tốt. Mà bây giờ vì đoạt lại võ kỹ bí tịch, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, trực tiếp liền lấy ra đến hắn mạnh nhất đối địch thủ đoạn. Những ngày này tại thú hồn tháp không ngừng soát kinh nghiệm, đoạt mệnh thập tam kiếm đã bị hắn tăng lên tới V18, gần như đại thành cảnh giới, uy lực tự nhiên mà vậy cũng kéo lên mấy cái cấp bậc. Khủng bố kiếm quang của tới, nữ tử kia sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Đã ngươi bức ta xuất thủ, này cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử này thanh lanh ánh mắt trung sen lẫn một tia khó nén tức giận. Nguyên bản nàng chỉ là dự định lấy chút chỗ tốt rời đi, căn bản không nghĩ tới muốn động thủ, nhưng là hiện tại Ngụy Dịch ép một cái lại bức, nàng cũng không phải là người buồn không có một chút hỏa khí. Bạch. Tay nàng trung đồng dạng xuất hiện một thanh bảo kiếm, kiếm nhận cực mỏng, mơ hồ hiện ra nhạt lam sắc quang mang, khí tức băng hàn khuếch tán. Thình lình cũng là một kiện cực kỳ chân quý bảo binh. Nương theo lấy một tiếng phá không nhẹ vang lên, trường kiếm chém xuống, còn như hoa tuyết phất phới, nhìn qua nhẹ nhàng vô cùng, nhưng là một kiếm này uy lực lại vô cùng kinh người. Sáng chói kiếm khí bạo phát, dạng này một kiếm chém xuống đến, vậy mà xảo diệu vô cùng phá vỡ Ngụy Dịch kiếm quang rào sát. Cùng lúc đó, bản thân nàng cũng thừa dịp khe hở liền lùi mấy bước, thoát khỏi nguy hiểm phạm vi. Chỉ bất quá, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt lại là tương đương bất thiện. Hảo kiếm pháp. Xem ra ngươi hẳn là cũng không phải cái gì vô danh chi bối đi. Ngụy Dịch hai mắt hơi hơi nheo lại, cười lạnh mở miệng nói ra. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nữ tử sắc mặt biến hóa. Lập tức phải tay run một cái, tay trung bảo kiếm trong nháy mắt huyện hóa ra vô số kiếm quang, trong chớp mắt liền cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch bao phủ mà đến. Ngụy Dịch lạnh hừ một tiếng, không có sợ hãi chút nào, anh hùng kiếm lập tức vung ra. V18 đoạt mệnh thập tam kiếm uy lực kinh người, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Chiêu thức liên miên bất tuyệt. Từng đạo kiếm khí nhao nhao bùng lên đi ra, anh hùng kiếm cái này bảo binh uy lực đạt được phát huy đầy đủ. Bất quá để Ngụy Dịch kinh hãi là, trước mắt nữ tử này vậy mà đem hắn kiếm chiêu đều nhất nhận tiếp đó, dù là hắn tại trung ở giữa không ngừng sử xuất đoạt mệnh thập tam kiếm sát chiêu, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì, đối phương tựa như một khối tảng đá, thủy chung vững như bàn thạch không có nửa điểm bối rối. Ngụy Dịch rốt cục xác định một điểm, trước mắt nữ tử này kiếm thuật mức độ tuyệt đối không kém hắn. Thậm chí đều có thể ở trên hắn. Chỉ bất quá đối phương chưa quen thuộc đoạt mệnh thập tam kiếm. Dù sao cái này là tới từ Du Hí hệ thống huyền phẩm võ kỹ, cho nên Ngụy Dịch mới có thể chiếm cứ một tia thượng phong. Nữ nhân này đến là ai? Kiếm thuật đã vậy còn quá kinh người. Chẳng lẽ cũng là Bá Vương tông ngoại môn đệ tử? Ngụy Dịch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản hắn coi là V18 đoạt mệnh thập tam kiếm có thể đánh bại dễ dàng đối phương, nhưng là không nghĩ tới là, đối phương xuất thủ vậy mà đem hắn kiếm chiêu từng cái hóa giải, ngàn vạn biến hóa đều không làm gì được đối phương, đơn giản để hắn phiền muộn đến thổ huyết. Không có cách, chỉ có dùng một chiêu kia. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Tay trung bảo kiếm con đường cũng theo đó đông nhiên biến đổi. Thứ 13 kiếm. Đoạt mệnh thập tam kiếm trung kinh người nhất một kiếm. Ngụy Dịch đến bây giờ còn không có thi triển qua một lần. Không phải hắn không có nắm giữ, mà chính là hắn một mực đem một chiêu này làm ép dương thủ đoạn, còn không có gặp được để hắn thi triển cái này thứ 13 kiếm đối thủ. Không nghĩ tới cái này không khỏi rượu chạy đến nữ nhân lại muốn hắn lần thứ nhất. Bá. Một kiếm này đâm ra, giống như linh dương móc sừng, căn bản không thể nào nắm lấy, thần diệu vô biên. Nữ tử mắt trung phát ra một tia khó nén ngạc nhiên thần sắc. Không có e ngại, vậy mà ngược lại có chút hưng phấn. Hưu. Kiếm khí phá không. Nữ tử lập tức huy kiếm ngăn cản, kiếm khí bạo phát xuống, hóa thành một màn ánh sáng bình chướng. Đáng tiếc vẫn là vô pháp ngăn cản Ngụy Dịch cái này giống như thần lai chi bút một kiếm. Màn sáng vỡ vụn. Nữ tử sắc mặt kinh biến, lập tức bóp nát một khối ngọc phù, hóa thành tấm chắn năng lượng bảo vệ thân thể yếu hại. Băng lãnh mũi kiếm xuất hiện tại nữ tử trước người, nhưng không có mãnh liệt đâm xuống, mà chính là bước lên nàng cắm ở bên hông quyển bí tịch kia, bay lên trên trời. Ta nếu là cái này. Ngụy Dịch khóe miệng dương lên, lập tức lấy tay chụp tới. Đem so sánh với đâm bị thương trước mắt nữ tử này, lấy trước đến bí tịch mới là trọng yếu nhất. Ngươi. Nữ tử xấu hổ vô cùng. Cũng lập tức xông về phía trước chụp vào bí tịch. Hai người một người bắt một nửa, trừng mắt đối phương, người nào cũng không chịu buông tay. Xoẹt. Ngay sau đó, thanh âm chói tai tại đêm tối trung vang lên, mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm, Ngụy Dịch cùng nữ nhân kia cũng trừng to mắt. Bí tịch lại bị bọn họ một phân thành hai. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 54, một quạng lông đều không còn lại. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, trong lòng tức giận vô cùng, sắc mặt hết sức khó coi. Ngụy Dịch thần sắc giống vậy bất thiện, chăm chú dắt lấy tay chung này nửa bản bí tịch, biểu lộ âm tình bất định. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Này ăn người ánh mắt, phảng phất hận không thể lập tức nuốt đối phương một dạng. Hiển nhiên đều là loại kia không chịu ăn thiệt thòi người. Ta nhớ kỹ ngươi. Ta không lấy được hoàn chỉnh bí tịch không quan trọng, nhưng là, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, nàng cách làm hoàn toàn vượt quá Ngụy Dịch ngoài dự liệu. Vậy mà không nói hai lời liền trực tiếp như vậy quay đầu chạy. Không sai. Cứ như vậy chạy. Lưu lại Ngụy Dịch nắm lấy còn lại nửa bản bí tịch phong trung lộn xộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy quả quyết, còn lại nửa bản bí tịch không muốn cứ như vậy chạy. Này muốn nửa bản bí tịch có làm được cái gì? Mang theo nửa bản bí tịch rời đi, đơn giản cũng là hại người không lợi mình, người nào học tập võ kỹ chỉ cần nửa bản bí tịch. Không sợ luyện được tẩu hỏa nhập ma. Nữ tử kia cách làm không chỉ có vượt quá Ngụy Dịch ngoài dự liệu, cũng hoàn toàn vượt quá hắn tất cả mọi người ngoài dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng nàng lại đột nhiên rút lui thân thể rời đi, lại thêm nàng thân pháp tốc độ kinh người, hắc hổ hội mọi người cũng không thể ngăn lại nàng, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nàng biến mất tại màn đêm trung, chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Đại ca, nàng chạy. Hứa Bình Chính sững sờ một chút, lập tức sắc mặt khó coi mở miệng nói ra. Bọn họ một mực không có nhúng tay Ngụy Dịch cùng nữ tử kia đấu kiếm, liền là muốn cho hai người lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ sẽ đi qua kiếm tiện nghi đem hai người cùng một chỗ bắt giữ, thế nhưng là không nghĩ tới tiện nghi không có nhặt được, lại ngược lại làm cho đối phương trốn thoát. Con mắt ta không mù. Triệu Nguyên Các nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng trong nội tâm cũng là ảo não không thôi. Nữ nhân kia chạy cũng coi như lại còn mang theo nửa bản bí tịch chạy, vậy hắn liền xem như bắt giữ Ngụy Dịch tối đa cũng chỉ có thể cầm tới nửa bản bí tịch, cùng Ngụy Dịch ý nghĩ một dạng, muốn nửa bản bí tịch có làm được cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được có loại thổ huyết xúc động. Bọn gia hỏa này liên tiếp xuất hiện, đơn giản cũng là làm người buồn nôn. Bất kể như thế nào, trước cầm xuống còn lại hai người kia lại nói. Đều cho ta ra tay đọc ác. Triệu Nguyên Cắt cũng là quả quyết người, lập tức liền mở miệng hô. Giờ này khắc này hắn cũng không muốn lại trì hoãn, tại hắn chỉ huy dưới, nhất thời sở hữu hắc hổ hội thành viên đều hướng về Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân hai người bổ nhào mà đến. Triệu Nguyên Cắt tự mình đối phó Ngụy Dịch. Hứa Bình Chính Hòa Lôi Viễn thì là liên thủ công hướng Lý Hàn Luân. Còn lại những hắc hổ hội đó tinh anh cũng không có đứng ở bên cạnh làm các loại, nhao nhao thi triển võ kỹ hướng hai người đánh tới, chính như Triệu Nguyên các chỗ phân phó như thế, đều không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu. Đi. Vừa dứt lời, hai người liền riêng phần mình móc ra hai cái đen nhánh viên cầu. Nhìn qua kia không chút nào thu hút, nhưng là Triệu Nguyên các bọn người gặp lại nhịn không được sắc mặt đại biến, hai tròng mắt một trận ngưng tụ, hai người này làm sao còn chuẩn bị loại này quỷ đồ, vật. Muốn mạng người a, mau tránh ra. Triệu Nguyên các lập tức hoảng sợ hô to. Hắn vừa dứt lời, Ngụy Dịch hai người liền đem tay trung viên cầu hung hăng nện trên mặt đất. Vâng. 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 Liên tục 4 tiếng khủng bố bạo hưởng. Cự tiếng nổ lớn, giản làm cho người ta đinh thai nhức óc. Hắc hổ hội mọi người trước người nhất thời xuất hiện từng cái cự đại hầm động, bụi mù cuồn cuộn, né tránh không kịp người tức thì bị này khủng bố nổ tung năng lượng trực tiếp tung bay, không ít người đều thụ thương không nhẹ. Qua rất lâu thời gian, mới từng cái chật vật từ dưới đất bò dậy, trừ phản ứng nhanh nhất trước hết nhất tránh né Triệu Nguyên các bên ngoài, người khác hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều mang thương. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân lại đã sớm không thấy bóng dáng. Hiển nhiên hai người cũng đã chạy đến không biết nơi nào qua. Mà bọn họ từ quan tài chung lấy ra những bảo vật đó, cũng đều bị hai người cùng một chỗ mang đi, một cọng lông đều không cho bọn hắn còn lại. Trông thấy tình cảnh như vậy, hắc hổ hội mọi người sắc mặt đều khó coi. Đặc biệt là Triệu Nguyên Cát, mặt âm trầm bàng, phảng phất ngưng kết một tầng thật dày hàn băng, không nói một lời đứng ở nơi đó, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn lửa giận trong lòng, đơn giản tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát hỏa sơn một dạng. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vất vả mưu đồ lâu như vậy, vì tìm mộ huyệt vị trí, hao phí nhiều thời gian như vậy. Trừ chúng ta nội bộ những người này, người khác căn bản không biết hành động lần này tin tức, ba người kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Hung dữ theo dõi hắn người, Triệu Nguyên các thần sắc âm trầm lạnh lùng chất vấn. Nghe thấy lời này, mọi người nhất thời cũng nhịn không được chấn động trong lòng. Triệu Nguyên các lời nói chung ý tứ, rõ ràng là tin tức tiết lộ, bọn họ chi chúng xuất hiện phản đồ. Không thể nào. Mọi người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chung một chỗ, tin tức làm sao có thể tiết lộ ra ngoài, cho dù có ý nghĩ cũng không có thời gian này a. Nham hiểm Hứa Bình chính cau mày, về phần hội chung người khác, căn bản không biết hành động lần này tình huống cụ thể, càng không khả năng tiết lộ tin tức. Vậy ngươi nói cho ta biết, ba người này là chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên cắt tức giận hỏi. Cái này, Hứa Bình chính nhất thời nghẹn lời. Đằng sau xuất hiện nữ nhân kia không nói, nhưng là phía trước hai người rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Không chỉ có đánh lén thời gian bóp rất chuẩn, sau cùng chạy trốn phương pháp cũng sớm có kế hoạch. Nói như vậy đứng lên, tin tức xác thực khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩ như vậy, Hứa Bình chính cũng không nhịn được hoài nghi, lạnh lùng quét mắt người khác. Người nào bán chúng ta? Bệnh ma hổ lôi viện vốn chính là bạo tính khí, nghe xong hai người lời này, cũng đồng dạng hung dữ tiếp cận người khác, này âm u ánh mắt, phảng phất một lời không hợp liền muốn lập tức động thủ mở dạng. Không phải ta. Ta mấy ngày nay một mực đi theo lão đại. Không thể nào là ta. Người khác hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng biện giải. Nói đùa cái gì, ai nguyện ý cất lều chụp đến trên đầu mình. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều nhao nhao thay mình bắt đầu cãi cọ. Triệu Nguyên cắt tâm trung khẽ thở dài một cái, lúc này hắn ngược lại là tỉnh táo lại. Những người này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, những cái kia miệng hơi không kín người hắn đều không mang đến, ấn lý thuyết những người này hẳn là sẽ không bán hắn. Nhưng là, ba người kia lại là thế nào xuất hiện đâu? Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm tới ba người kia. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ rất có thể đều là ngoại môn phụ viện đệ tử, nếu không không cần thiết giấu đầu lộ đuôi giấu giếm thân phận. Chung một cái nam người mang một loại nào đó thủy thuộc tính huyết mạch chi lực, một cái khác nam kiếm pháp không tệ, còn trong tay nắm giữ đặc thù hỏa thuộc tính chân khí. Mặt khác cái kia nữ, nàng thi triển kiếm pháp giống như cũng là huyền phẩm võ kỹ ta di kiếm pháp. Căn cứ những này đặc điểm, nhất định phải tìm tới bọn họ. Chờ tra ra bọn họ thân phận, đến lúc đó muốn để bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Triệu Nguyên cắt nghiến răng nghiến lợi tức giận nói ra. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 55, ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp. Lúc nửa đêm, bá vương tông dưới núi một gian khách sạn trước. Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân thở hồng hộc chạy trốn tới. Vì ngăn ngừa hắc hổ hội sau đó điều tra. Hai người không có từ khách sạn đại môn đi vào, mà chính là leo lên mái hiên từ cửa sổ tiến vào lầu 2 một cái đã sớm đặt trước tốt gian phòng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi, mệt chết ta. Lý Hàn Luân đặt mông ngồi xuống, cả người nhất thời có quắp. Người trẻ tuổi thể lực không được a. Ngụy Dịch cười trêu ghẹo. So sánh với tới nói, hắn thể lực ngược lại là hơi tốt một chút. Tối thiểu không có giống Lý Hàn Luân mệt mỏi như vậy đến đầu đầy mồ hôi. Lý Hàn Luân nghe vậy nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Lười nhác nói cho ngươi, nhanh lên đem đồ vật lấy ra, ta xem một chút đến có thứ gì bảo bối. Khắc hạnh khổ một đêm, đem tới tay tất cả đều là một số rác rưởi. Nói đến đây, Lý Hàn Luân lại tràn đầy phấn khởi đứng lên. Yên tâm đi, đồ tốt vẫn là có không ít. Ngụy Dịch cười đem kiện hàng bỏ lên trên bàn, sau đó một dạng lấy ra. Số lượng xác thực không ít. Đan dược, bảo binh, kim ngân châu báu còn có một số thanh đồng khí cùng đồ bằng ngọc. Đương nhiên, còn có này nửa bản võ kỹ bí tịch. Những đan dược này, giống như dược hiệu đều sói mòn hơn phân nửa. Lý Hàn Luân đầu tiên là đem những đan dược kia đều kiểm tra một lần, nhịn không được tiếc nuối thở dài một hơi. Coi như dược hiệu sói mòn cũng còn hữu dụng, có thể nấu lại trùng luyện nha. Những đan dược này đã làm bồi táng phẩm, khẳng định đều không phải là phổ thông đan dược. Qua thời gian dài như vậy, dược hiệu sói mòn cũng là tình huống bình thường. Ngươi sẽ còn luyện dược. Lý Hàn Luân mắt lộ kinh ngạc. Bản thân đường đường chính chính tứ phẩm luyện đan sư. Ngụy Dịch quét hắn liếc một chút, ngữ khí khinh miệt hồi đáp. Thật giả? Tứ phẩm luyện đan sư, ngươi biết cái gì là tứ phẩm luyện đan sư a? Lý Hàn Luân rõ ràng không quá tin tưởng. Tứ phẩm luyện đan sư hắn không phải không gặp qua, căn bản không có giống Ngụy Dịch còn trẻ như vậy. Ha ha, không tin tính toán, bất quá ngoại môn không có luyện đan địa phương, chỉ sợ muốn trở vào bên trong môn lại nghĩ biện pháp. Ngụy Dịch nhún nhún vai. Chậc chậc, nói theo một chút dạng, giả bộ thật giống. Lý Hàn Luân nhíu môi, hiển nhiên vẫn là coi là Ngụy Dịch đang trăng bức, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp liền đem những đan dược kia đều đẩy đi tới, cười nói, đã dạng này, vậy những đan dược này đều đưa ngươi. Chờ ngươi quay đầu nấu lại trùng luyện thành công, ngươi lại tùy tiện đưa ta một điểm liền tốt. Được a. Ngụy Dịch xem hắn, cũng lười giải thích thêm, không chút khách khí thu sạch đứng lên. Cái này ba bính bảo binh ngược lại là cũng không tệ, tuy nhiên linh tính thiếu thốn không ít, nhưng miễn cưỡng cũng đều tính toán tinh xảo. Xuất ra qua bán lời nói, 20 vạn lượng bạc cũng không có vấn đề. Về phần những vàng bạc này châu báu cùng thanh đồng khí đồ bằng ngọc, giá trị cũng đều khá là xa xỉ. Bất quá những vật này muốn xuất thủ chỉ sợ có hơi phiền toái, chí ít không thể ở ngoại môn phụ viện xuất thủ, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị Hắc Hổ hội tra được. Lý Hàn Luân cau mày nói ra. Đã dạng này, vậy liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Đến lúc đó bán lại phân ta bạc tốt. Ngụy Dịch tiền bạc bây giờ không thiếu tiền, tự nhiên cũng không nóng nảy. Bất quá nghe thấy Ngụy Dịch nói như vậy, Lý Hàn Luân ngược lại là nhịn không được có chút kinh ngạc. Những vật này giá trị ít nhất mấy chục vạn lượng bạch ngân. Ngụy Dịch cứ như vậy toàn bộ giao cho Châu Hàn Lý, phần này tín nhiệm thực sự có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Ngươi liền không sợ chung no bụng tối riêng, hoặc là trực tiếp độc chiếm? Lý Hàn Luân nhịn không được hỏi. Mấy chục vạn lượng bạc mà thôi, chẳng lẽ ta hữu nghị cứ như vậy không đáng tiền? Nếu như ngươi thật làm như thế, vậy chỉ có thể nói rõ tiểu tử ngươi nhãn quang quá kém cỏi, tương lai tiền đồ hữu hạn. Ngụy Dịch cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Hắn giờ phút này chính tập trung tinh thần đang nghiên cứu này nửa bản võ kỹ bí tịch. Lý Hàn Luân nghe vậy dở khóc dở cười. Ngươi thực sự là không trang bức có thể chết ta. Hắn vừa rồi lời kia đương nhiên chỉ là nói đùa. Mấy chục vạn lượng bạc tuy nhiên không ít, nhưng hắn còn không đến mức như thế ánh mắt thiện cận, huống chi chạy hòa thượng chạy không miếu, chỉ cần hắn vẫn là Bá Vương Tông đệ tử, liền không khả năng lẫn mất Ngụy Dịch. Quyền bí tịch kia thế nào? Trông thấy Ngụy Dịch hết sức chăm chú nghiên cứu này nửa bản bí tịch, Lý Hàn Luân nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nói như thế nào đây, hẳn là một bản thân pháp bí tịch. Rất thơm ảo, cũng rất cường đại. Nếu như ta không có phán đoán nói bậy, đây cũng là một môn địa phẩm thân pháp võ kỹ. Ngụy Dịch ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Nghe thấy lời này, Lý Hàn Luân nhất thời liền không nhịn được từ ghế đứng lên, trên mặt khó nén chấn kinh biểu lộ. Địa phẩm võ kỹ. Ngươi xác định không có nói đùa. Lý Hàn Luân nói chuyện đều có chút cả lăm. Không trách hắn như thế chấn kinh. Địa phẩm võ kỹ, tại Đại Sở Vương quốc xác thực coi là cực hiếm thấy. Tầm thường nhất lưu thế lực đều rất khó có được, chỉ có cùng loại với Bá Vương Tông dạng này siêu nhất lưu thế lực mới có thể siêu tầm một số. Nhưng liền xem như siêu nhất lưu thế lực, địa phẩm võ kỹ cũng không phải cái gì hàng thông thường sắc, mà chính là vô cùng chân quý truyền thừa bí tịch, phổ thông đệ tử căn bản không có cơ hội học được. Chính ngươi nhìn xem liền biết. Đáng tiếc chỉ có nửa bản. Ngụy Dịch thở dài một hơi, đưa tay chung nửa bản bí tịch đưa tới. Lý Hàn Luân vội vàng duỗi ra hai tay chuẩn bị nhận lấy. Mà vừa lúc này, Ngụy Dịch não hải trung đống nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát hiện tàn khuyết địa phẩm trung ngang pháp võ kỹ, ương hình quỷ ảnh thập bắt pháp, một bản, phải chăng học tập. Nguyên lai Ngụy Dịch còn tưởng rằng cái này một nửa bí tịch không có cách nào tu luyện, không nghĩ tới du hí hệ thống vậy mà cũng có thể học tập. cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Địa phẩm chung các loại võ kỹ, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt.
Vâng.
Đốt, người chơi Ngụy Dịch học hội tàn khuyết địa phẩm chung các loại võ kỹ, ương hình quỷ ảnh thập bát pháp bởi vì nội dung tàn khuyết, phẩm giai xuống tới huyền phẩm thượng đẳng, trước mắt đẳng cấp V1. Cùng lúc đó, rất nhiều trí nhớ tràn vào đầu óc hắn. Chung không chỉ có ương hình quỷ ảnh thập bát pháp, tu hành phương pháp sử dụng cùng chú ý yếu điểm, còn có một số liên quan tới bản này võ kỹ bí tịch lai lịch tin tức. Tiêu hóa những ký ức này, hậu Ngụy dễ thêm mới biết, nguyên lai cái này ương hình quỷ ảnh thập bát pháp chính là ương vương Lưu Tông thành danh võ kỹ. Nói lên ương vương Lưu Tông, cũng coi là một vị truyền kỳ nhân vật. Bởi vì hắn xuất thân bần hàn, mà lại luyện võ tư chất vô cùng bình thường, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng có đại thành tựu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thành đại sở vương triều trương cường giả hạng nhất. Mà lại tại đại sở vương triều danh vọng cực cao, cùng rất nhiều võ đường cường giả lui tới mật thiết. Có thể nói là phổ thông võ người đại biểu nhân vật. Bất quá đáng tiếc là, hắn nhân vật như vậy lại chết oan chết uổng, đến nay không biết ai giết chết hắn. Bất quá, hắn làm sao lại được chôn cất tại này bãi tha ma. Ngụy Dịch nhịn không được nhíu mày. Lập tức lại có hệ thống nhắc nhở vang lên. Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát động nhiệm vụ ưng vương truyền thừa. Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Học tập nắm giữ bản đầy đủ ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp. 2. Dò xét ưng vương Lưu Tông tử vong nguyên nhân thực sự. Nhiệm vụ thời gian: 1 năm. Nhiệm vụ khen thưởng: ưng vương biếu tạo. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 56, cúc hoa còn đau không? Du hí hệ thống quả nhiên không theo lẽ thường phương pháp ra bài. Ngụy Dịch bất quá học một môn ương hình quỷ ảnh thập bát pháp, thân pháp võ kỹ, lập tức liền cho hắn phát bố một cái tương ứng nội dung nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ khen thưởng rất lợi hại mê người, nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ này, hiển nhiên cũng không đơn giản. Điều yêu cầu thứ nhất học tập nắm giữ bản đầy đủ ương hình quỷ ảnh thập bát pháp, cái này đầu tiên liền phải đem một nửa khác bí tịch đem tới tay. Thế nhưng là Ngụy Dịch hiện tại liền này một nửa bí tịch tại trên tay người nào cũng không biết, làm sao qua cầm trở về. Chớ nói chi là học tập nắm giữ. Về phần dò xét ương vương Lưu Tông nguyên nhân tử vong liền càng để cho người nhức cả trứng. Hắn hiện tại một điểm đầu mối không, cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu điều tra lên. Mà lại sự tình liên lụy đến một vị đứng đầu cường giả nguyên nhân tử vong, thấy thế nào cũng sẽ không đơn giản. Chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, Ngụy Dịch thật đúng là sợ hội lâm vào nguy hiểm gì bẫy dập chi chung. Duy nhất may mắn là nhiệm vụ này thời gian kỳ hạn rất dài, chỉ một chút thời gian 1 năm, đầy đủ Ngụy Dịch đem thực lực tu vi để bạt mấy cái cấp bậc. Cho nên hắn quả quyết đem nhiệm vụ này tạm thời để ở một bên. Sáng ngày thứ 2, Ngụy Dịch cùng Lý Hàn Luân một lần nữa trở lại ngoại môn phụ viện. Ngoại môn phụ viện mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, tự nhiên không có người hội phá lệ chú ý tới hai người bọn họ. Về phần Hắc Hổ hội, tuy nhiên Triệu Nguyên Cắt muốn điều tra bọn họ thân phận, nhưng là Hắc Hổ hội hành động hiệu suất còn không có như thế cấp tốc, chớ nói chi là điều tra đến trên người bọn họ. Ngược lại là Bùi Thanh Hòa vội vội vàng vàng từ trạch viện trung vọt ra. Nhìn thấy hắn trở về nhất thời đại hỉ. Ngụy Dịch, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi làm gì đi? Bùi Thanh Hòa hớn hở ra mặt hỏi. Làm gì đi? Hắc ăn hắc qua. Hơn nữa còn đại phát một phen phát tài.